นะโมบัณฑิตกันนะครับนะโมเทพกับเทพได้เจอได้ที่เทพสยามสื่ออันนี้นะครับนะโมได้เจอได้ที่ฝั่งได้ทุกข์ทุกข์หนักในการปฏิบัติของท่านมาท่านท่านมาท่านท่านได้ชื่นมีเป็นแบบที่ทุกท่านมีเป็นเชื่อพระคุณบีเรียนเชื่อพระเจ้าหลวงตู่hôm nay là buổi pháp thoại cuối cùng trong khóa tu hàng tháng trong các pháp hội giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng năm Ất Mùi. Và theo như hôm qua thì ban tổ chức đã thông báo thì hôm nay thì chúng ta có chương trình Phật pháp vấn đáp, các Phật tử chúng ta có những câu hỏi còn thắc mắc trong khi học tập tu dưỡng cũng như là trong cuộc sống gia đình chúng ta gặp phải về vấn đề tâm linh hoặc xã hội vân vân mà chúng ta chưa giải quyết được bằng cái suy nghĩ kiến thức cũng như là tâm linh của chúng ta. Thì hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ tùy theo cái câu hỏi của các vị, nhưng một cái khả năng vốn có vừa phải của mình để trả lời cho các quý vị, cung cấp cho các quý vị một số những cái thông tin mà các quý vị còn thắc mắc. Nếu mà câu trả lời của chúng tôi và các quý vị được hoan hỉ và giải quyết hết đến nơi nghi thì đó là cái điều rất là tốt. Còn nếu các quý vị mà sau khi nghe trả lời rồi mà vẫn chưa được hoan hỉ, chưa được giải quyết hết được cái nỗi nghi trong lòng mình, thì có thể các quý vị tiếp tục đi tìm gặp các bậc tôn túc hiển lão, hòa thượng, thượng tọa, các trụ sứ khắp đất nước của chúng ta để chúng ta tham vấn, chúng ta học hỏi, bao giờ giải quyết hết nỗi nghi thì chúng ta sẽ được thông suốt. Bây giờ câu hỏi thứ nhất, có một Phật tử hỏi rằng là: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con xin hỏi, sau khóa lễ con thấy các sư ông có hồi hướng và đọc tên của một số vong linh, có rất nhiều Phật tử khác, và con đang thắc mắc là vong linh nhà mình không được đọc tên hồi hướng. Con muốn hỏi thầy là không đọc tên thiên loa thì vong linh nhà mình có được hồi hướng và nhận được công đức tụng kinh không ạ? Một câu hỏi rất chính đáng, đòi hỏi lợi ích quyền lợi ngay lập tức luôn. Đúng không? Đòi hỏi lợi ích ngay lập tức. Rồi, xin thầy giải đáp giúp con ạ. Con xin tri ân và tri đức của thầy. Và còn nữa ạ, tri ân rồi và tiếp tục nữa. Con muốn hỏi có điều gì khác biệt khi được các sư ông đọc tên hồi hướng trên loa hay không đọc trên loa không ạ? Thêm nữa, cố thêm tí nữa. Các con ngày xưa bảo là cổ cố là cổ được. Ở đây thì có Phật tử thì cũng thấy thắc mắc, và thật là như vậy, khi mà các vị mới đến chùa thì chúng ta là cũng phải muốn là cầu siêu thì phải tên các cụ chúng ta đã đọc được lên trên loa, chúng ta phải nghe thấy. Cầu an thì chúng ta cũng phải được đọc lên trên loa, được nghe thấy. Thì như vậy thì mới nghĩ là Phật gì? Phật mới chứng. Còn nếu mà chưa nghe thấy là thắc mắc lắm, mà nhất là các buổi lễ đầu năm, các khóa lễ vào đầu năm mà thường thường các Phật tử chúng ta ngày xưa hay đi làm lễ thì dâng sao lại hạn đó, làm lễ dâng sao lại hạn đầu năm mà đi lễ và đi chùa nào mà chúng ta phải ngồi từ đầu đến cuối ngồi 4-5 tiếng đồng hồ mà phải nghe cái sư các thầy lên cúng lễ khóa lễ là phải đọc cái tên của chúng ta, thậm chí đọc tên của người gia đình chúng ta rồi mà chúng ta mãi nói chuyện đó là mọi người bên cạnh nói chuyện xong không nghe thấy á. Phải nghe được hết từ người đầu đến người cuối thì không được thắc mắc ầm cả lên. Ngày xưa chúng tôi còn bé bé mới xuất ra vào chùa ngoài sư phụ ngoài chùa Hạ Niên, ngoài đó thì cũng đầu năm nâng cao lại hạt trường hay đọc lên. Khổ sở thì cái chuyện làm sớ các Phật tử. Làm sớ có đọc rồi, nhưng mà họ mải ngồi, họ mải nói chuyện, hoặc là bằng cái lý do mà họ không nghe được. Thế đọc xong cái lúc lễ thì từ khoảng 8 giờ sáng cho đến khoảng độ tầm 11 đến 12 giờ thì xong. Nhưng mà cái công mà được soát lại cái sớ cho họ thì họ thắc mắc. Một cái đám cúng như vậy nó khoảng độ tầm 500 hộ. 500 hộ như vậy thì đọc hết nó khoảng độ tầm 30 tiếng đồng hồ. Cả khoa cúng thì nó chỉ khoảng độ 4-5 phút là xong cái khoa cúng thôi. Còn cái đọc sớ 30 tiếng đồng hồ. Sau đó thì phải mất khoảng độ 2-3 tiếng đồng hồ để đi giải trình, để đi tìm, đi bới lại toàn bộ cái 500 hộ đó. Thấy nghe không được? Nghe không được là không xong được. Và sau này khi mà tôi mới về đi trụ trì chùa, cái chùa dưới Yên Sở, Hoài Đức cũng vậy. Vì khi mà ngày đấy còn bé mới là chú tiểu, lên sư bác. Cho nên mình cũng chưa được giảng pháp, chưa được học pháp và chưa giảng pháp được, cho nên Phật tử họ muốn thế nào thì mình cứ làm thế. Họ muốn nghe tên thì mình cũng nghe tên. Và làm thì mà họ cúng đồng giờ là ngày xưa là cũng một yêu cầu cũng bắt đêm. Họ bảo là ban ngày thì ngày xưa mình mới như là chú tiểu về đúng là thầy cho đi ở chùa, trong chùa ra thầy gọi là đi. Ngày xưa là phải trụ trì nhưng không phải mình chưa được bổ nhiệm trụ trì, nhưng quả thật mọi việc giống như ông trụ trì. Thế về đó đi làm lễ cho dân, bảo làm lễ dân sao. Thế cái bà bái trưởng bà ấy nói là thưa chú này, ở đây tục lệ chúng con đi dân sao và làm lễ ban dân sao ban đêm, ban ngày làm gì có sao. Thầy cứ ra thì nhìn thấy trời nó ban ngày làm gì có sao mà làm lễ dân sao ban đêm. Thế mà nhìn tưởng đúng vậy. Thế đúng là chú tiểu mà chưa được học. Thế bà bái bà bắt nạt cho bà dân sao phải làm ban đêm, vì ban đêm nó có sao. Mình cũng bao giờ đúng thế. Các vị biết không? Làm đến 2-3 giờ sáng thôi, mà trong khi đó khoảng 200 hộ gia đình thôi. Ngồi nghe là phải nghe từ đầu đến cuối, nghe từng tên người một, thậm chí tuổi mà nhầm đó, là cũng phải đứng lên và đòi phải làm lại và đọc sớ lại. Cho nên đáng lẽ đến chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ là xong, nhưng mà đến 4-5 tiếng đồng hồ mới xong. 2-3 giờ sáng. Đấy. Nhưng mà bây giờ thì từ ngày mà được đi học, được các hòa thượng, các thượng tọa chỉ dẫn cho để biết là trong Phật pháp, trong cái chính thống của Phật pháp là không có cái chuyện là cúng bái đọc sớ ê a như thế. Thế sau này cái đấy nó thuộc về cái đạo giáo, dân sao lại hạt cũng không phải là của Phật giáo chúng ta mà của bên lão giáo. Còn cái cúng bái vân vân đó nó cũng thuộc về, phần lớn là thuộc về bên nho giáo, về công thầy không thể cúng nho giáo và lão giáo kết hợp với nhau. Còn Phật giáo của chúng ta thì chỉ có gì, có chú nguyện không? Các chú nguyện tụng kinh và hồi hướng, đọc cái tên người đó hoặc là dùng sớ người đó, mình viết tên người đó đặt lên trên ban Phật, là Phật Bồ Tát các ngài cũng chứng rồi, Thiên Long Bát Bộ Bát Thiên Thần các ngài cũng chứng rồi. Vì sao? Vì các ngài có gì? Có 6 phép thần thông. Cái thứ nhất là có thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông tức là nhìn thấy hết tất cả, cho dù á chúng ta có viết tờ giấy đặt lên trên ngoái ghém kín lại thì Phật Bồ Tát vẫn biết là chúng ta viết cái gì ở trong đó. Còn chúng ta không có thể thiên nhãn thông thì chúng ta phải gì ạ? Phải giơ tờ giấy đọc lên như thế này, thậm chí tờ giấy viết như thế này chứ nó bé, các vị ở dưới kia tôi giơ các vị có thấy chữ gì không? Vì chúng ta thì không có thiên nhãn thông. Nếu có thiên nhãn thông á, thậm chí là tờ giấy tôi gập lại như thế này, tôi gập tròn, tôi giấu vào trong cái áo của tôi như thế này, nhưng các vị vẫn biết là trong tờ giấy này đằng sau cái áo của tôi có tờ giấy, trong tờ giấy có viết những cái gì, thiên nhãn thông để biết rất rõ cái điều đó. Thiên nhĩ thông tức là nghe thấy tiếng của chúng sinh nói năng cầu nguyện việc gì vân vân. Tha tâm thông, Phật Bồ Tát còn có cái thông thứ ba là tha tâm thông, tức là biết rõ được tâm niệm của người khác, của các loại chúng sinh khác, họ cầu nguyện gì, họ mong ước gì. Vừa khởi lên cái ý nghĩ là gì, muốn đi chùa, muốn cầu đạo bệnh hay là muốn cầu bình an vân vân, Phật Bồ Tát để biết, hay là muốn cầu siêu, Phật Bồ Tát cũng biết. Nhưng mà chúng ta mới khởi lên cái ý là muốn đi thôi, các ngài đã biết rồi. Nhưng mà chúng ta phải thể hiện toàn tâm toàn ý là thân đối nhất, chính niệm tam bảo Phật pháp tăng, thân thì lễ bái, niệm thì đọc tụng, tâm thì hành kính, thì cái phúc báo và cái gọi là cái từ trường, cái năng lượng của chúng ta phát ra nó mạnh hơn và nó hòa quyện được với từ trường năng lượng của Phật Bồ Tát, thì cái lời cầu nguyện của chúng ta nó sẽ được tốt hơn. Đó. Sẽ được tốt hơn. Giống như một bài pháp các vị được nghe chúng tôi nói trực tiếp thì nó khác. Về nghe một Phật tử kể lại thì nó lại khác, đúng không? Một Phật tử kể lại tất nhiên nó khác rồi. Tất nhiên các vị vẫn có một chút niềm tin bảo là đến nghe bài pháp hôm nay thầy giảng hay lắm, chí lý chí lý lắm, hợp với cái trình độ và kiến thức của mình, cho nên mình nhận biết rất dễ. Nhưng mà mình nói là cho người khác, người ta nghe hoan hỉ, nhưng mà vì đó hoan hỉ qua lời bạn của mình kể thôi, nên chúng ta được đến nghe trực tiếp thì nó khác hoàn toàn đó. Cho nên chúng ta khởi lên cái ý niệm đi đến chùa đến Phật rồi là quý rồi, khởi lên tâm là thực hiện là quý rồi, nhưng như chúng ta hành động thiện, nghĩ ngợi nói năng và hành động, ba cái này kết hợp với nhau đều thiện thì nó tốt hơn, tốt hơn rất nhiều. Và cho nên Phật có tha tâm thông, biết được tâm niệm của chúng ta. Thần túc thông, thần túc thông tức là cái sự đi lại nó không bị chướng ngại. Trong một niệm có thể với cái năng lượng của Phật, thần lực của Phật đó, một niệm tức một sát na này có thể thân biến khắp mười phương thế giới. Hàng đại Bồ Tát thì làm cũng thần lực như thế, còn các vị tiểu Bồ Tát thì chỉ biến ở trong tam thiên đại thiên quốc độ của mình thôi, thậm chí là ở trong quái dục giới thôi. Chư thiên quái dục thì chỉ biến ở được trong quái dục thôi. Chư thiên quái tứ thiên vương, một niệm tâm có thể biến khắp ở quái tứ thiên vương của mình, chứ còn lại không lên được cái quái trời quái trên. Muốn lên thì phải có cái năng, có cái sự việc đặc biệt nào đó mới đi được, chứ không phải muốn lên là lên. Giống như chủ tịch xã mà, cái quyền năng có người này là cai quản nhân dân cả trong một xã, có bao nhiêu phường, bao nhiêu xã, bao nhiêu thôn, bao nhiêu khu phố, ông chủ tịch xã, chủ tịch phường là ông quản lý được hết, có bao nhiêu hộ, bao nhiêu góc nhà, bao nhiêu nhân khẩu ông quản lý được hết. Nhưng mà ông chỉ là muốn đi làm việc trong phạm vi của ông. Ông muốn lên làm việc với chủ tịch huyện, chủ tịch quận thì ông phải gì ạ? Phải đăng ký. Mà ông mà muốn là lên thì lên gặp chủ tịch nước hay là thủ tướng chính phủ, có muốn đi là đi được không? Không có. Cho nên phải có những cái chương trình đặc biệt, phải có cái công việc đặc biệt gì đó, được về cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp quận nào thì họ cử đi thì mới được đi tiếp xúc được, đi học tương tự như vậy. Thiên nhãn thông, thần túc thông, tha tâm thông của chúng thiên đó, nó có giới hạn, giống như gì, quyền hạn của ông chủ tịch xã, chủ tịch huyện nó to hơn một chút. Nhưng mà quyền hạn và cái năng lực của các vị đại Bồ Tát đó, thì giống như gì, các bộ ngành của trung ương, từ bộ trưởng trở lên chẳng hạn, để tôi nói tôi như thế để chúng ta dễ hiểu. Người ta muốn gặp thủ tướng hay gặp tổng thống hay gặp chủ tịch nước vân vân chẳng hạn, thì người ta đăng ký một cái là gặp được ngay, vì cái quyền hạn của người ta là được tiếp xúc trực tiếp với những người đó. Nếu còn về năng lực, thần lực của Phật đó, thì là vô biên rồi, là tuyệt đối rồi. Muốn gặp ai thì gặp, muốn độ chúng sinh nào thì nhưng mà chúng sinh nó phải có duyên với ngài. Thì cho nên cái thần túc thông của Phật Bồ Tát trong một niệm, chúng ta đừng có nghĩ là Phật A Di Đà thần cái tây phương cách đây 11 đức quán Phật, làm sao một niệm có thể về được tận thế giới này để độ vong linh người thân của chúng ta được, độ các vong linh, độ các thần linh ở thế giới chúng ta được. Thế chưa các quý vị, thần túc thông của A Di Đà Phật và mười phương chư Phật là như nhau không khác. Trong một sát na rất ngắn thôi, ngài có thể biến khắp mười phương thế giới để độ chúng sinh, nếu ngài thấy chúng sinh ở nơi đó có đủ duyên để ngài hóa độ. Rồi Phật Bồ Tát còn có túc mình thông nữa. Túc mình thông tức là biết trước rồi cái kiếp trước của ngài và của tất cả các loại chúng sinh. Vì biết được kiếp trước của tất cả các loại chúng sinh, các ngài mới xem cái nhân tu đời trước của người đó có tu thiện nhiều không hay làm ác nhiều không. Nếu làm ác nhiều đời trước thì đời này nó có tu thiện nhiều, nhưng mà nghiệp ác nó chưa tiêu hết á, tức là nợ còn chưa trả hết á, thì chúng ta có muốn là vãng sinh về nơi đó ngài cũng gì cũng chưa rước đi. Vì cái gì? Cái nghiệp chướng của chúng ta chưa tiêu trừ hết, mà thậm chí là còn quá nhiều. Trong Phật pháp, trong pháp vô tình của tông của chúng ta là có thể có phương pháp gọi là nới nghiệp vãng sinh, có pháp tu mà có thể chưa nhiều, chưa lậu tầm tỉnh không. Lậu tức là mọi những cái rò rỉ ở trong tâm của chúng ta như tham sân si nhỏ nhỏ đó. Chưa hết, mọi cái tình ái, tình yêu, tình dương vân vân của thế tục cũng chưa xong, tức là chưa không lậu tầm tỉnh không. Mà lậu chúng ta chưa tầm tỉnh, chúng ta chưa không đó, thì các pháp môn khác thì chắc chắn vẫn còn sinh tử luân hồi. Còn riêng pháp môn tịnh độ lâu chưa tận tỉnh chưa không, nhưng mà bằng cái tâm thâm tín tin sâu nguyện thiết một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, trả bớt hết những cái nợ tiền duyên và cái trần duyên ở kiếp trước, chúng ta có thể lấy nghiệp tăng sinh. Thế là mang nghiệp tăng sinh, nếu mang có nghiệp mang ít thôi thì không thể mang nhiều được. Nghiệp còn nặng quá thì về nơi đó chúng ta không đủ. Giống như một tôi lấy một cái ví dụ, giống như bây giờ chúng ta muốn xin vào làm nhân viên văn phòng của một cơ quan nhà nước thôi, ở cái cấp nhỏ nhất là cấp phường, cấp xã, bây giờ theo quy định là phải thì ở thủ đô Hà Nội chúng ta là phải có bằng gì, phải học hết phổ thông, phải có lớp 12 muốn làm nhân viên thì phải, còn muốn thì muốn vào được cán bộ công chức thì bây giờ cũng phải học từ trung cấp trở lên, cao đẳng hoặc đại học vân vân. Đấy là quy định, mà đã là quy định thì anh không thể bỏ qua được. Cho nên cái quy định về Tây phương cực lạc thế giới nó cũng tương tự như thế. Vì sao mà ngài Lý Đình Nam là sư phụ của Hòa Thượng Thiền Tông, ngài nói là gì? Ở thời mạt pháp này, ngài dùng bằng con mắt tuệ của ngài nhìn thấy là gì? Ngàn người niệm Phật mới có một hai người vãng sinh. Chúng ta xem đi, trong hội trường chúng ta hôm nay là có khoảng 300 người, nhưng thử xem nó tới là bao nhiêu người vãng sinh. Ngài Lý Đình Nam nói là một ngàn người niệm Phật mới được có một hai người vãng sinh thôi. Vì sao? Vì lòng chúng ta chưa tận tình, chúng ta chưa không, tưởng chúng ta quá nhiều, ái chúng ta quá nặng. Cho nên là Phật có đến giữa chúng ta đi, chúng ta lại gì ạ? Chúng ta không, chúng ta cứ vẫy tay, chúng ta bảo thôi con thì con chưa muốn đi đâu. Nói thật đấy, tâm các quý vị nó khác với niệm của các quý vị. Niệm các quý vị thì ngày nào cũng nguyện sinh Tây phương tịnh độ chung tiểu phẩm liên hoa vi phật mẫu. Nhưng Phật bảo á, muốn vãng sinh thì phải buông, thì phải buông hai dùng hai từ là gì? Hòa Thượng Thiền Tông nói dùng hai từ là gì? Buông xuống. Vạn viên buông xuống thì một lòng niệm Phật sẽ được vãng sinh, chắc chắn sẽ vãng sinh. Nhưng mà chúng ta 10 viên buông xuống còn khó thì cũng gọi là vạn viên buông xuống. Các vị có buông được không? Buông được không? Năm nay ở lại ăn Tết thì chấp tác cho thầy luôn. Các buông được không? Các vị nào buông được không? Buông được cái gia đình tiếp tục tạm thời, nó còn mấy ông Tết nó tạm thời không? Ai buông được tay thì thế nào? Ở đây vài người giơ tay nhưng không biết là có ở được không? Hay là khi nhắc đến 12 giờ 12 rưỡi xong khóa lễ một cái rồi này chưa kịp chào thầy mắt tiếp mắt sau đã thấy gì? Nó chạy mất rồi. Chưa kịp chào thầy nó chạy mất rồi. Và thầy ơi con rộng quá, về nhà hỏi nhận thầy có một quá chưa kịp chào thầy. Nó cho nên Phật Bồ Tát các ngài có phúc lịch không biết trước được cái nghiệp duyên của chúng ta đời sẽ kiếp trước như thế nào. được đắc ngộ trong kiếp này hay không, hay là phải để một kiếp sau hoặc vài kiếp nữa. Đó. Tu hành nó phải để kết thúc cải mệnh. Ai mà làm được á, nhanh nhất ai làm được rốt ráo thì người đó một đời là đại quan, một đời là tài nguyện, một đời là nhân ý. Nhưng làm được hay không, kinh Địa Tạng nói rồi là do chúng ta, chứ không phải do Phật Bồ Tát, mà do chúng ta. Phật Bồ Tát là cái vị giáo sư, là người thầy dẫn đường chỉ lối chúng ta thôi. Phật Bồ Tát không phải là một vị thần linh mang quốc giáo hoạt. Chúng ta tạo phước thì phước tự đến, chúng ta gieo hoạt thì hoạt cũng tự đến. Và cho nên Phật lại còn, Bồ Tát lại còn có gì, một cái thông nữa, đó là lục tận thông, tức là biết rõ được tất cả những cái suy nghĩ, nói năng, hành động của chúng sinh. Trải qua hàng hà sa số kiếp để kiếp Phật mới biết, nó hiện lên như là bộ phim đó, chúng ta quay lại từ bao giờ bao giờ. Bây giờ nó xem được, chiếu lại một cái là xem được ngay. Chúng ta xem phim thì phải đợi qua thời gian mới nhìn thấy hết được. Còn Phật Bồ Tát, các ngài có thể thì có thần lực để thu gom thời gian, muôn kiếp trở lại thành một. Một có thể biến thành muôn kiếp, cho nên các ngài chỉ trong một sát na đã biết rõ được cái nghiệp chướng của chúng ta. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị, riêng từ khi mà được học Phật, được hiểu Pháp, được một phần mở trong chính pháp của Phật, các vị thấy tôi cũng có bao giờ có EA, tôi đọc sớm đến đâu mà. Các vị có thấy tôi đọc tên của ai không? Nhưng mà mọi cái vẫn được giải quyết một cách nhanh chóng mà. Điều quan trọng là cái sự cầu nguyện của chúng ta nó được nhanh chóng. Phần lớn, phần đại đa số là được viên nguyện, chứ còn một số những trường hợp cá biệt. Có những người là thế, là bảo là trời đầu năm con đi làm lễ dân sao lại hạn, đi làm lễ để chung phong tam thể nghiệp, tại sao gia đình là con được chết. Cái khổ Phật Bồ Tát á, Phật Bồ Tát nói rằng là gì, sinh lão bệnh tử, cái đó là quy luật gì, quy luật của vận hành của vũ trụ, của thế gian thôi. Có sinh thì phải có già, có bệnh, có chết. Thậm chí có sinh chưa có già nhưng có bệnh vẫn có chết. Thậm chí nhiều người có sinh không có bệnh nhưng vẫn có chết. Thế thì chết tai nạn giao thông chẳng hạn, đang khỏe đang mạnh ra đường nghe một cái nghe tin gọi điện báo về bảo có tai nạn chết mất rồi, xót xa lắm. Nhưng mà chúng ta vẫn phải chấp nhận, vẫn phải chấp nhận. Đó là cái nghiệp. Cái nghiệp chúng ta xem xét lại đi, vì sao mà chúng ta có cái sự chết yểu như vậy. Bây giờ các quý vị không muốn chết yểu á, muốn chúng ta thì thọ mạng hết cái tuổi thọ của chúng ta á, thì chúng ta thì ngừng cái việc sát sinh lại, ngừng cái việc là uống máu ăn thịt của chúng sinh lại, thì lời cầu nguyện của chúng ta ít nhất sẽ đạt được 70% trở lên. Thế xin thưa các quý vị, không mấy người trong hội trường chúng ta làm được, người thân của chúng ta cũng không làm được điều đó. Chúng ta cầu nguyện ngày hôm nay phát nguyện làm được thiện, làm được một chút việc thiện nhau, được một chút chút ân thiện rồi, thì ngày mai chúng ta làm vô số những việc xấu ác, người thân chúng ta làm vô số những việc xấu ác. Tôi lấy một cái ví dụ việc thiện, giống như chúng ta có một cái cửa đục rất là tốt, màu mỡ rồi, chúng ta đem bỏ vào đó một chút về hạt giống lúa ngô khoai sắn gì đó chẳng hạn, và chúng ta nghĩ rằng bỏ vào đó thì chắc chắn một thời gian nữa thì nó sẽ cho chúng ta được thu hoạch cái hạt giống đó trên cái cơ sở chẳng hạn, giống như cái nhau trồng lòng. Nhưng chúng ta cứ đeo vào đó một chút lúa ngô khoai sắn vào cái mùa của chúng ta ngày hôm nay, tốt, các vị nghĩ tốt không, quá tốt. Nhưng ngày mai chúng ta lại cởi cái lòng tham hơn, là có thể cái luồng của chúng ta với nhau có một chút cái hạt giống như thế. Bây giờ chúng ta lại mang thêm gì, mang thêm nhiều những cái hạt gì, cái hạt loại cây khác vào, thậm chí là cỏ, thậm chí là giống không tốt gieo vào đấy, thì hai bên nó thì nó khác nhau rồi, cái hạt giống trước của chúng ta sẽ chết. Chúng ta là đem nghĩ là đất của chúng ta một cái ruộng lớn như thế này, gieo có một chút hạt giống tốt thôi thì bí quá rồi, chúng ta thấy người ta đi ra đường thấy những hạt cỏ hạt đã đầy đấy, chúng ta hái về chúng ta đem chúng ta cứ đầy đây, tới đây chắc chắn nó cũng cho chúng ta rất nhiều những cái thành quả vì chúng ta gieo nhiều hạt. Nhưng chúng ta phải biết rằng hạt giống tốt nó mới cho thành quả tốt đẹp. Thế còn chúng ta gieo trong những hạt cỏ, cỏ găng, cỏ gai đó, thì nó lại không chỉ được cái gì mà nó còn giết sạch những cái hạt giống tốt của chúng ta trước đây nữa. Cho nên đó, cầu phúc làm việc đi lễ một ngày, nhưng mà nghĩ xấu và làm ác 10 ngày. Thì từ đó làm sao mà chúng ta đòi hỏi là Phật Bồ Tát phải đáp ứng được cái lời cầu nguyện của chúng ta. Đó. Cho nên cái điểm này chúng ta cũng phải tự xem xét lại bản thân mình, việc làm của người thân của mình. Đừng có trách là Phật không linh và Bồ Tát không thiên. Phật Bồ Tát vốn là không phải là một vị thần linh thiên, nhưng mà Phật Bồ Tát là người nói ra cái quy luật nhân quả, vì ngài thấy được rõ ràng là người làm thiện sẽ được quả báo tốt. Cho nên ở đây cái câu hỏi của vị này bảo là tại sao thấy sư ông, mấy sư ông đến mà đọc tên của người này nhưng mà tên người kia. Cho nên ở đây thầy cũng cảnh báo luôn, từ ngày mai trở đi các vị nên làm chủ sám, không đọc tất, mà đọc thì đọc chung thôi. Đọc cái kiểu đấy các Phật tử họ, người được đọc đó thì tâm là hoan hỷ, người không được đọc thì rất là bức xúc. Mà trong các hội này các vị biết là nhà nào cũng làm sớ, 10 người đến thì cả 10 người làm sớ siêu độ cho các chủ gia tiên. Vậy các thầy tại sao mà chỉ hồi hướng cho nhà kia mà không hồi hướng cho nhà mình? Hay là nhà kia đã đút bót các thầy tiền nhiều hay sao? Đau chưa? Quá đau rồi. Trả được cái gì mà cuối cùng lại thì nghĩ như vậy, nó thậm chí làm mất niềm tin của Phật tử. Mà lấy cái cớ là gì? Cái cớ là cái vong này, cái vong mình nói rồi, cái vong này mới bắt cái bài này, cho nên 49 ngày nó đang ngồi giữa. Thì nhà kia cũng bảo là nhà con cũng thì cũng chưa đến 49 ngày, tại sao thầy không đọc? Nhà con cũng làm bài vì cũng xin thầy chủ trì, tại sao các sư ông không đọc được thì đọc nhà kia? Và đây cũng là một cái, hôm nay các Phật tử nói thì thầy cũng phải nhắc luôn cho đại chúng, đi lên chùa là phải hồi hướng. Các vị thấy đừng nói là thầy không đọc, thầy đọc rồi đấy, chúng ta không hiểu thôi. Thầy đọc là gì? Đầu tiên là kính lại Phật Bồ Tát nhé, xong là chứng minh cho thất chúng đệ tử chúng con. Thất chúng đệ tử là gì? Là tỷ kiêu. Tỷ kiêu là những người xuất gia mọi giới, tỷ kiêu như các sư ông với đại đức đó, tỷ kiêu ni, tức là các sư thầy mà mọi giới tỷ kiêu ni đó. Đó, sa di, tức là các sư bác tăng đó, sa di ni, tức là các sư bác ni đó, và thích sa ma na là những vị để thọ thêm 10 giới, thọ thêm trăm pháp và bách chúng học của tỷ kiêu ni nữa, để chuẩn bị lên tỷ kiêu ni. Đó gọi là năm chúng xuất gia, tỷ kiêu ni, thích sa ma na, sa di và sa di ni, năm chúng đó cộng với hai chúng đại gia của chúng ta là gì? Đưa Bà Tắc. Đưa Bà Tắc là chỉ cho tất cả các Phật tử nam đã quy Tam Bảo. Rồi một chúng nữa là cái gì? Đưa Bà Ni là chỉ cho tất cả các Phật tử nữ của chúng ta là đã thọ giới tam quy, gọi là Đưa Bà Ni. Rồi thì còn thiện nam tín nữ, tức là những người có thiện tâm đến cửa chùa nhưng mà chưa phải là đệ tử Phật, chưa quy Tam Bảo, có hiểu hiện trong đạo tràng này, hoặc đi đến với mục đích là gì? Lễ Phật, hoặc đi đến với mục đích là học phải đạo pháp, hoặc đi đến với mục đích là cầu an cho bản thân, gia đình và dòng họ, hoặc đi đến chùa với mục đích là cầu siêu cho các cụ tổ tiên và người thân của mình đã qua vãng. Đó là thiện nam tín nữ. Rồi nữa, nhấn đến gì? Ưu
và các Như Bà Ly, thiện nam tín nữ, gia gia chúng đẳng, gia gia tức là nhà nhà chúng đẳng, tức là người người hiện diện trong trong đạo tràng này, tức là đang ngồi trong đạo tràng này hoặc đang đứng trên trong đạo tràng này, thậm chí là đang nằm ở trong đạo tràng này, cũng ngồi giúp cho các bạn đó hiện diện trong đạo tràng này. Chúng con phát nguyện, nguyện gì? Phát đại nguyện tâm họ chỉ đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, có được bao nhiêu công đức nguyện, các bé công đức này hồi hướng cho chư vị thần linh trong tiểu pháp giới để hộ trì Phật pháp, đúng không? Đầu tiên là chúng ta hồi hướng cho các vị thần linh. Thần linh ở đây trong kinh Phật nói là gì? Hòa Thượng Tịnh Không nói là thần linh ở đây là tên thì là Bồ Tát, giữa thì là thiên chư thiên, dưới thì là các vị thiên sơn thần, thủy thần, thổ thần, địa thần, mộc mộc thần, hỏa thần, thạch thần, rồi thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp, vân vân, tất cả các loại thần, thần cây, thần cối, thần rừng, thần đất, thần sông, thần ngoài, thần trầm, thần lúa mạ, thần cây ngày, thần cây đêm, trong cái địa tạng đều là gì? Đều là thần linh. Các vị thổ địa bản cảnh cũng là địa, cũng là thần linh. Đó. Ai bảo tôi không ngồi lớn? Tôi không ngồi lớn, các ngài bỏ tôi, các ngài đi hết rồi. Mà chúng ta bỏ tôi, các vị đi hết rồi. Điều quan trọng là các vị không bỏ đi đâu, càng ngày càng lên đông hơn mà. Thiên lòng bắt buộc thế. Vì các ngài ra, các ngài hoan hỉ. Các ngài thấy là ồ, đến cái đạo tràng này, tụng kinh xong lại được chúng ta ngồi hướng cho mình, cầu nguyện cho mình, hoan hỉ quá. Mình vừa đến học hỏi, vừa đến hộ trì, lại được các thầy, các vị xuất gia, các Phật tử tại gia lại hồi hướng cho mình, vui quá. Các ngày vui, các ngày kéo nhau đến, các ngày kéo nhau đến thì đương nhiên đạo tràng chúng ta ngày đông vui, đông vui không chỉ con người hiện diện ở trong hội trường này bằng xương bằng thịt này, và đông vui là cả các vị thần linh, các vị Bồ Tát, các vị thiên long bát bộ đầy đấy, cả hư không đầy đấy, cả không gian cạnh chúng ta cũng vui này, cũng hoan hỉ. Cho hồi hướng không? Hồi hướng, hồi hướng cho các vị tăng quốc này, tăng thọ này, và đặc biệt là các ngài đừng quên cái bản nguyện của các ngài trước đây, cách đây trên 2500 năm trước, các ngài đã phát nguyện trước Đức Phật Thích Ca và các vị Phật, các vị Bồ Tát. Nơi đâu có người họ chỉ đọc cùng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, các ngài sẽ đi đến để hộ trì người đó. Ngay các ngài đừng có quên bản nguyện của các ngài. Và chúng tôi ở đây phát nguyện họ chỉ đọc cùng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là chúng tôi đang thực hiện di chúc giáo huấn của Đức Phật và các vị Bồ Tát cũng như các ngài trên tháp hội và tại cung trời Đao Lợi cách đây trên 2500 năm trước. Họ hoan hỉ chứ, ngồi đó hồi hướng cho họ, hồi hướng cho họ, rồi các vị đấy hồi hướng cho các vị thần linh trên từ Phật Bồ Tát, trên Phật thì không rồi, trên thì các vị Bồ Tát, giữa thì chư thiên long, dưới thì các vị thần linh, rồi dưới nữa. Sau khi hồi hướng cho các vị sau, các vị thấy tôi là cầu nguyện gì? Cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp hưng long, trụ xứ thì an tịnh. Trụ xứ thì tôi không cầu phát triển, mà trụ xứ tôi là cầu an và tịnh. An tức là gì? Là mọi người sống với nhau, từ các sư với các sư sống với nhau, đối xử với nhau bình đẳng, yêu thương đoàn kết hòa hợp trong lục hòa đạo pháp của Phật. Giữa các sư với nhân dân sống với nhau là gì? Là sư với vãi như vải với nhau, sư với dân như nước với sữa. Cho nên các vị thấy chúng tôi, quan điểm của chúng tôi, giữa nhà chùa với nhân dân sống với nhau rất hòa đồng, rất hòa đồng. Không có cái chuyện là xảy ra cái chuyện giữa sư với dân là bất đồng quan điểm, bất đồng chính kiến, thế này khác, kiện cáo nhau, sư đuổi buổi dân và dân buổi sư, không có chuyện đó. Các chùa của tôi chủ trì không bao giờ có cái chuyện đó, không bao giờ để chuyện đó xảy ra, trừ trường hợp họ không hiểu mình, họ chưa sang chùa bao giờ không hiểu mình, chỉ nghe người này người nào người kia nói, họ nói thì thôi, nói sau lưng thôi, chứ khi ngồi với chúng tôi tiếp xúc với chúng tôi chỉ cần 30 phút thôi, quan điểm của họ khác hẳn với trước đây. Họ nghe ở bên ngoài đồn lãi 10 năm, nhưng ngồi với chúng tôi 30 phút họ giải tỏa được hết mọi cái vấn đề. 10 năm họ nghe bên ngoài tồn tại. Đó cho nên cầu an, chủ xứ thì cầu an và tịnh tịnh, tức là thanh tịnh, đại chúng sống với nhau hòa hợp đoàn kết thì sẽ thanh tịnh thôi. Mọi người không tham sân si tật đố với nhau thì sẽ thanh tịnh thôi. Chư tăng và thanh tịnh thì Phật tử mới tìm đến. Chư tăng và suốt ngày cãi nhau chửi nhau rồi cùng trèo lên, các Phật tử ai cũng muốn tìm đến chùa đúng không? Người xuất gia mà không hòa hợp, không thanh tịnh thì làm cái chỗ dựa nào cho Phật tử họ tìm đến chùa? Cho nên quan điểm của tôi, việc đầu tiên là chư tăng chư ni ở trong chùa phải là yêu thương nhau, đoàn kết giúp đỡ nhau. Cái gì không nên không phải thì gì? Giơ nắm đấm quỳ nhau hả? Hay thế nào? Các cụ ngày xưa bảo cái gì không phải, không nên không phải thì đóng cửa vào nhau đúng không? Các cái gậy vào trong cái cửa xong có gì đâu? Xong không? Thì bác cái gì vào? Không bác gậy thì bác gì? Bác dao à? Hả? Không nên không phải thì đóng cửa bác cái con dao bầu vào bảo nhau trong trong phòng ấy hả? Thế thì chết, thì nguy hiểm. Thế nên tìm điều của địa vị của tôi. Không nên không phải ngồi lại với nhau. Ngồi lại với nhau là con người với nhau. Chúng ta biết là chúng ta đang trên cái bước đường học pháp cầu đạo, ai ai cũng vậy. Chúng tôi cũng thế, có những lúc mình làm sai, có những lúc đệ tử mình làm sai, thì thầy trò ngồi lại với nhau mà góp ý thẳng thắn với nhau để xây dựng thì chắc chắn nó sẽ tốt thôi. Đó, cho nên cầu an cầu tịnh như thế. Sau đó thì các vị thấy là sau khi mà cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp ân long, chủ sư an tịnh rồi, tôi hỏi đúng cho các vị cái gì đầu tiên? Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả các vị chân tinh, cửu huyền thất tổ, nội ngoại gia tiên, cao tầng tổ khảo. Cao tầng tổ khảo tức là các cố các cằn của chúng ta hàng nghìn từ bảy đời về trước, lâu về trước à. Cao tầng tổ khảo rồi cao tầng tổ tỷ, tức là từ từ bảy đời trở về văn kiên trong cuộc của chúng ta. Bá thúc huynh đệ, tức là gì, ngang hàng với gì, các ông nội của chúng ta. Huynh đệ tức là anh em, huynh đệ tỷ muội, rồi á thân liệt tích đẳng chư hương hồn, tức là tất cả các vong linh ở trong dòng họ của chúng ta, chi họ của chúng ta, cái ngành họ của chúng ta hiện diện trong đạo tràng này, tức là những người mà có mặt ở trong đạo tràng này và những vong linh hiện diện ở trong đạo tràng này, họ không có người thân đến đây, họ gửi làm sớ để cầu an cầu cho người thân và cầu siêu cho gia tiên. Người thân không có ở đây nhưng vong linh ở trong đạo tràng này cũng được gì, cũng được hồi hướng các bạn. Rồi nữa, chưa hết, tôi sợ quản lý nói như vậy còn thiếu. Nói như thế còn thiếu, còn những người, còn những cái người mà họ thì họ có duyên học Phật, hoặc chưa có duyên học Phật, rồi thế thì những cái vong linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trần vong vì dân tộc đất nước chúng ta mà chiến đấu, hy sinh xương máu bảo vệ tất đất ngọn cỏ của dân tộc chúng ta, ngã xuống mảnh đất này thân yêu này, chúng ta quên không? Không quên. Ai quên thì quên, nhưng tôi không quên, vì dòng máu của tôi đang chảy, trái tim của tôi đang đập và hơi thở của tôi đang vận hành là nhờ vào dòng máu và tấm thân của các chiến sĩ, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình nằm xuống để chúng ta được sống, và không thể là để tôi được sống ngày hôm nay. Cho nên tôi không quên, tôi còn thở ngày nào, dòng máu tôi còn chảy lúc nào, và trái tim tôi còn đập cái nào, tôi vẫn nghĩ tới căn nhà. Cho nên chúng ta thấy hồi hướng cho các quý vị xong thì tiếp tục tôi hồi hướng cho ai? Cho hương linh, anh linh, vong linh, anh hùng liệt sĩ. Không chỉ cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ gần đây, mà trong tất cả các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm qua các thời kỳ, khắp các nơi biên cương của Tổ quốc và hải đảo xa xôi, trong bờ bãi của đất nước Việt Nam chúng ta. Cầu nguyện Tam Bảo Mật Tổ đều gia trì cho thương binh các anh liệt sĩ đó tiếp nhận được cái năng lượng từ bi của Phật và năng lượng họ chỉ đọc từ kinh bản nguyện của Pháp của chúng ta. Hết chưa? Chưa hết. Sau đó là tiếp tục đến đi. Các vị thấy là đến cả đến các Phật tử mà đến tu ở trong chùa, đăng ký nhập pháp ở trong chùa, có thấy hồi hướng không? Hương linh quý liên hiếu, vong linh hương linh các quý liên, chân linh các liên hiếu Phật tử đồng tu đã quá đáng. Đã quá đáng có nghĩa là ra gì? Đã mất, đã qua đời, hay gọi là đã chết. Các cụ đã gì? Đã đi trước chúng ta. Nhưng mà các cụ thì có nhân duyên muốn về đây để gửi cái cho cốt, khi mà các cụ đã qua đáng, các cụ chưa chắc chắn rằng mình có thể một đời vãng sinh. Nếu chưa được vãng sinh thì các cụ thì ít nhất là cái phần thức của các cụ không phải nằm ra ngoài nghĩa địa với gì? Với mọi người ở ngoài kia, đương nhiên là ngoài kia nó giống cuộc sống tiếp tục thôi. Làm ăn, rượu chỉ, bôn ba, vân vân mọi cái ở nơi kia chưa được phát hóa, chưa được đầu thai, họ cũng phải sống, cũng phải đi làm, cũng có gia đình, cũng phải đi làm đi đủ, và cũng cuộc sống cũng quan nhen, còn hơn cả cuộc sống ở thế tình thế gian của chúng ta này nữa cơ, các quý vị ạ. Khổ lắm, cho nên các cụ không muốn cái nỗi khổ nó tiếp nối như vậy. Các cụ các bà tử chúng ta đấy, đăng ký nhập pháp, đương nhiên là gửi cho cốt ở trong chùa thì quan điểm ở trong cái địa tạng cũng như các kinh cái Phật nói, thần thức nếu chưa được phát hóa đầu thai thì thường họ sẽ chấp vào cái gì, cái nắm xương của họ. Nắm xương ở đâu thì nơi đó là nơi thần thức của họ sẽ gì, sẽ cư trú. Phát hóa đầu thai được rồi thì tốt nhất, nếu chưa phát hóa được thai đầu thai được thì các quý vị ít nhất là cũng được ở trong chùa để cùng với các thầy các Phật tử nó tu, mà ngày nào cơm chay được chén. Các vị thấy có ngày nào mà tôi, các đệ tử tôi bảo thì tôi có thể là nhịn ăn, nhưng mà ban tập ban tổ là ngày nào cũng phải đem cúng cơm, rồi ban công ngày nào cũng phải đem cúng thì cúng cơm, rồi chúng sinh ngày nào cũng phải đem cúng. Thầy chủ trì có thể nhịn ăn một hai bữa không sao, nhưng mà vong linh của các cụ và các chúng sinh hàng ngày bận đến đâu thì bận cũng phải thì cũng phải cúng, không bị đói mà được tu. Mà tu ấy thì ở trong cái thế giới tâm linh như vậy, tu là rất dễ được giải thoát, vì cái tấm thân của họ không nặng nề nữa, họ không chấp vào tấm thân như chúng ta bây giờ nữa, họ tu rất dễ. Chúng ta tu khó 10 phần thì họ tu khó chỉ có 1-2 phần thôi. Cho nên cái tiểu năng sắc xuất để cho họ được phát hóa đầu thai, họ kháng sinh trong các pháp hội, trong các khóa tu như thế này rất lớn, rất lớn. Hôm rồi có một cái trường hợp, các cháu công lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Ân Tử Vi nó đi chôn hơn 500 thai nhi ở bên Sóc Sơn. Bây giờ các cháu Ân Tử Vi của công lạc bộ của chùa chúng ta, các cháu rất là tốt, hoạt động rất tốt, phối hợp rất nhịp nhàng. Vừa qua thì có một chút cái quỹ, các cháu nó bán cái bộ lưu niệm, nó đã có một chút cái quỹ, nó phối hợp với cái câu lạc bộ Hành Tinh Xanh, và nó đi làm, bắt đầu làm cái đó khoảng 1 tháng nay. Vừa qua gom được hơn 2-3 tuần gì đó, các vị có 2 tuần đến 2 tuần, các vị biết là hôm nay các cháu nó đi an táng là bao nhiêu không? Hơn 500 thai nhi. Một cái việc làm mà chúng ta thấy là rất là ý nghĩa. Cho nên vừa qua tôi mới bảo là các con, nó bảo là chúng con muốn có một cái gì đó để hoạt động được, thầy sẽ bày cách cho các con có các cái hoạt động, và các cháu nó làm được cái điều đó, thầy thấy rất là quý. Sau khi làm xong á, bắt đầu trong cái đoàn đi nó có mấy cháu đi cùng, thế là mấy cái con linh thai đi, nó nhập vào nó cũng khóc, còn nó cứ làm là cái chuyện nó làm nó rất là giống một cái trẻ con. Thế xong rồi cũng ở đấy, nó bảo không muốn ở đấy, nó muốn về chùa. Thế hỏi về chùa nào, nó bảo chỉ muốn về chùa Khánh Thiện. Thế là hay. Thế ở tận trên Lập Thanh mà nó về thì nó về, nó bảo là về chùa Khai Nguyên. Nó bảo là nhìn thấy thầy mặc áo vàng rồi, cũng lâu thầy đứng để đoán từ ngoài cổng ấy, bảo sướng quá. Và quả thật là trong thời gian gần đây thì chùa của chúng ta, nếu mà cái người mà không tu tập, nếu vắng nếu ghé thì quả thật là cũng phải lạnh xương sống. Vì cái lượng con linh mà ở trong chùa của chúng ta để tu hành là rất nhiều. Tôi phải nói hai cái từ là rất nhiều. Cho nên sở sơ sẩy một chút là để chùa loạn ngay. Hôm trước cách đây khoảng một hai tuần trong chùa, các sư cứ mãi đi làm lễ làm bái cho nhà Phật tử hết, bốc quan hương hết nhà này nhà nọ. Ở chùa có ngày có hai người lên tụng kinh. Hai người lên tụng kinh nhưng lực không đủ để hồi hướng, để biến thực cho các con linh họ thì họ hướng. Nó làm loạn hết cả chùa lên. Rồi ma quỷ quỷ nó ầm ĩ, nó nhập vào người này nó khám, người kia nó nhập vào người kia nó khám người nọ. Mà mọi người trong chùa thì chả ai nói thế thôi cả. Tôi không biết nhưng mà tôi có thể xem nó như này. Xem các vị làm thế này. Bao giờ có người lên bạch tôi xưa tôi thì tôi mới nhận biết. Thế xong từ hôm rồi tôi họp lại, họp gấp. Họp ngay buổi tối, phân công công việc đầu tiên là phân công các đệ tử. Sau là phân công cho các vị, các con linh ở đâu, ở tu. Lại phân công lại. Ngày xưa phân công một lần rồi, chia chỗ một lần rồi. Nhưng mà lâu lâu thì mình bỏ quên đi một cái, các con mới đến họ chưa biết, họ cứ thế là họ muốn ngủ đâu thì ngủ. Thậm chí các em thì biết tối lên ở đầy lên, thậm chí là mấy vị ngủ ở trong cái nhà, cái phòng khách bên kia này, tối là nghe cái khóc cái nỉ non rồi nên sẽ là chạy mất dép. Mấy bữa qua bên kia mình mà tối nó khóc làm qua bờ bờ ở ngay trong cạnh này, mà nghe cái cả tiếng nó khóc cái là chạy mất dép. Thế từ hôm sau tôi biết là cho họ hoặc tôi thân mổ đấy. Các vong linh thì phải đi xuống dưới nhà bán sinh đường để ở. Còn các vị thần linh thì được ở dưới để ban của Bồ Tát Địa Tạng bên kia và hai ban của Pháp. Ý gửi ở nhờ với Bồ Tát Địa Tạng, nương Bồ Tát Địa Tạng. Còn các vong linh thì ở dưới nhà bán sinh đường phân chỗ rõ ràng. Tâm mà rộng lớn thì chỗ ở sẽ được thoải mái. Chỗ ở tùy theo tâm lượng của các quý vị. Vì ở trong chùa này thì nó thật là Bồ Tát ra chỉ. Các từ hôm đấy là yên ngay, phân chỗ xong cái yên ngay. Tôi đã bảo là nếu mà không yên thì nào mà linh tinh kêu hộ pháp thiện thần là này, tống khứ là phải chùa. Có những con linh nó cũng rất là vướng các liệt. Không đơn giản đâu, giống như người chúng ta ấy. Người chúng ta cũng có người rất là vướng. Tôi cho đến chùa mà ở một thời gian mà không vài dòng đường cứ gây sự là tôi đi. Tôi cũng mời ra khỏi chùa. Mời không được thì tôi gọi gì ạ? Gọi an ninh xã trục xuất ra khỏi trường. Đi không đi là tôi bế lên xe, tôi bảo thì không ai bế lên xe thì đưa ra khỏi chùa. Quan điểm của tôi là đó là. Cho nên bên thế giới tâm linh cũng vậy. Chủ trì chữ tăng nói mà không nghe thì kêu hộ pháp thiện thần. Vì làm cho đạo tràng thanh tịnh. Chùa chiền nó không phải thanh tịnh. Chứ không phải là đông người thì muốn làm thế nào thì làm, muốn tu thì tu, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn quậy thì quậy, muốn phá không bao giờ có. Không bao giờ có chuyện đấy. Cho nên hồi hướng cho các vị. Các vong linh, các người cho nên nếu Phật tử đã qua bã thì an trí nhục thân để pháp xá lợi. Đã nói như vậy. Rồi sau nữa là đến thì tương linh các thai nhi xúc xảo. Hoành tử, uổng tử, tức là trong cái thai nhi do chết thì do bị định thì chết ngàn, do bị chết thì do bị quốc tẩy mà chết, do bị cắt bị mổ bị xẻ mà chết, xúc xảo hoành tử, uổng tử, chết quá nhiều, chết tức tuổi, vân vân mọi cái đó đều hồi hướng cho họ. Rồi thấy hết chưa hết, rồi đến các phong linh tiếp theo là cái gì? Các vong linh của chúng sinh khắp trong ba đường sáu nẻo. Vong linh của chúng sinh ba đường sáu nẻo không chỉ có người nữa. Ba đường là gì? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh có tiếp nhận được không? Chúng ta tụng kinh khác có thể không tiếp nhận được, nhưng tụng kinh Địa Tạng họ tiếp nhận được. Vì sao? Vì Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta biết Bồ Tát Địa Tạng là gì? Nam Mô U Minh, giáo chủ bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát. U Minh là gì? Là quái gì? Quái âm. Địa Tạng Vương Bồ Tát là giáo chủ, là vị giáo chủ của quái gì? Quái âm. Thích Ca Mâu Ni Phật là giáo chủ của quái, quái Sa Bàn chúng ta này. Còn dưới quái âm, không chỉ ở thế giới trái đất của chúng ta này, ở quái năm thiền của châu này, mà nơi nào có địa ngục thì nơi đó có Bồ Tát Địa Tạng, và ngài chính là giáo chủ của quái đó. Ngài là một vị Bồ Tát bổ xứ, tức là một đời nữa là thành Phật thật. Nhưng mà vì cái tâm nguyện của ngài cho nên ngài không thể thành Phật thật như là Thích Ca, như là A Di Đà Phật, mà ngài thì hiện là một vị là gì, mang cái tên là Bồ Tát. Nhưng mà thực tế cái việc làm của ngài không khác gì Phật. Cho nên tất cả các vị Diêm Vương ở dưới quái âm đều lễ kính Bồ Tát Địa Tạng như lễ kính Phật. Các vị chúng sinh ở trong ba đường ác lễ kính Bồ Tát Địa Tạng và trân trọng đối với Bồ Tát Địa Tạng giống như Phật. Cho nên ngài mới được coi ngài là một vị giáo chủ ở dưới quái U Minh. Vì vậy mà đọc tụng bộ kinh này ở dưới đó học tiếp nhận được. Vì vậy mà Hòa Thượng Thành Công hẳn định là tất cả các vong linh họ thích nhất là nghe kinh Địa Tạng. Trong tất cả các bộ kinh thì bộ kinh Địa Tạng là các vong linh và quỷ thần thích nghe nhất. Các vị có tin không? Cũng giống như vậy, trong tất cả các bộ kinh mà chúng tôi truyền cho các vị từ trước đến nay, Kinh A Di Đà truyền rồi này, Phổ Môn truyền rồi này, Pháp Hoa tôi cũng in rồi này, Vô Lượng Thọ các vị viên này, nhưng mà về đọc tụng có mấy người đọc tụng được mấy đâu. Nhưng mà từ cái truyền của kinh Địa Tạng chúng ta tiếp nhận một cái là quan điểm này: 10 người đọc tụng bộ kinh Địa Tạng này thì 9 người thậm chí cả 10 người đều quan điểm họ quan điểm thật, họ tự nguyện thật. Thậm chí trước đây họ chưa bao giờ tin Phật khác, họ đọc bộ kinh này một cái tự nhiên họ hiểu. Thậm chí là các vị biết là bố mẹ của mấy sư con trai trong chùa trước đây là giận tôi lắm, cách đây 1-2 năm vài tháng trước là giận tôi lắm. Vì sao? Nuôi đứa con 20, 21, 22 năm học hành đến nơi đến chốn, xong ra trường một cái muốn xin việc, muốn dựng vợ gả chồng cho thì nó trả về, xong một cái nó chạy lên chùa nó bảo nói với tôi ngay, gia đình cũng mệt mỏi lắm, nặng nề lắm, bảo cái ông sư không biết ông có cái pháp thuật gì, ông nói thầy phù thủy hay sao mà nhiều người còn được. Nhiều bố mẹ của các sư ngay bây giờ trong chùa là còn đi cúng đi bái, là mời ông thầy về để giải chùa làm chú để hẹp trừ cái ông thầy chùa Thái Nguyên, thì ông dùng cái chú thuật gì mà ông lôi hết qua nhà mình tu. Cho nên hận lắm, cái khi mà bảo nó không được nó vẫn nhất đi tu á, thì khi nó không bảo được nó thì nó là thôi đẩy cái khí đấy cho nó đi tu, nhưng mà coi tôi như là kẻ thù chứ không phải là ân nhân. Vì sao là coi như kẻ thù? Thì cấm một đứa con của người ta cũng gì không. Nhưng mà từ khi cái bộ kinh này ra, bộ kinh Địa Tạng này được ấn hành ra, và các bác các cô nó các chú nó gửi về cho gia đình bố mẹ đọc có 1-2 lần thôi, tự nhiên là muốn thờ Phật ở nhà thế này. Muốn thờ Phật ở nhà không biết là sao, tức là không coi ông thầy trụ trì này là kẻ thù nữa. Bắt đầu thì từ kẻ thù bắt đầu chuyển ra gì ạ? Thành bạn, thành thân, có thể là thành ân nhân trong ngày mai đấy. Thì sau này có con cái họ được giải thoát, mà gia đình tổ tiên họ được giải thoát thì họ sẽ coi mình là ân nhân đấy. Cho nên từ chỗ kẻ thù chúng ta tu dần dần thì họ hiểu nó thành gì? Thành bạn, thành người thân, rồi thành ân nhân, cả một quá trình, cả một vấn đề. Nhưng mà trước đây truyền cái bộ kinh Vô Lượng Thọ thì nó khó, mọi người khó. Nhưng từ khi đọc cái bộ kinh Địa Tạng này vừa với cái trình độ của người ta và nó gần sát với cái thực tế của người ta, người ta hiểu đó. Cho nên hồi hướng cho tất cả các vị vong linh chúng sinh khắp trong ba đường, từ sáu nẻo tức là gì? Sáu nẻo luân hồi, thiên nhân Atula, địa ngục ngạ quỷ xuất sinh, ba đường sáu nẻo ai có liên với Phật? tiên các quý vị. Tôi hồi hướng hơn, còn những người không có gia tiên, không có người thân đến đây lễ, tôi không hồi hướng cho, không có cái chuyện đó. Người học Phật tâm là gì? Phải như nhưng phải bình đẳng. Phật Bồ Tát này chúng ta như vậy, chúng ta muốn thì làm cái Phật Bồ Tát thì cũng phải học cái tâm như bình đẳng của Phật Bồ Tát đó mà làm. Rồi hết chưa? Chưa hết. Rồi còn hồi hướng cho ban gia trái chủ của các quý vị có trong bảo tàng ngày hôm nay cơ mà, có mặt trong hiện trường này, hội trường này, tất cả các ban gia trái chủ của chúng ta. Ban gia trái chủ là sao? Là những chúng sinh, là những con người đời này và đời trước chúng ta đã vô tình và cố ý sát hại họ, chửi mắng họ, sỉ nhục họ, khiến cho họ đau khổ, khiến cho họ coi chúng ta như là kẻ thù, và phát nguyện là đời đời kiếp kiếp nhau để trả thù chúng ta. Nhưng mà khi đến đây đem công đức họ thì đọc cùng kinh bản thân của các điện đại, tôi có cầu nguyện là đọc hết một bộ tôi sinh lên một lần, lên phải 100 lần nữa có trời đó được không? Không. Tất cả công đức của tôi đọc cùng kinh địa tạng Bồ Tát này, đem 100 lần sinh lên quay trở ra đời đó, hồi hướng cho tất cả các quý vị và các chúng sinh ở trong hội trường này, có nhân viên Phật pháp này, nhấn đến những việc oan gia trái chủ của các quý vị, tôi cũng hồi hướng cho điều hết, chia điều hết. Bao nhiêu công đức tu hành của chư tăng của đại chúng trong này, chia đều hết. Hết chưa? Chưa hết. Muốn cho quốc thái dân an thì các phong linh chúng ta hồi đầu tiên hồi hướng cho các anh linh, các chiến sĩ bảo vệ tổ quốc của chúng ta hy sinh máu ngã xuống, họ an nghỉ rồi. Nhưng bên kia chiến tuyến, tức là các phong linh của các miền, của giặc đó, giặc Pháp, giặc Mỹ, rồi giặc Tàu ngày xưa nữa, rồi các giặc mà thì họ xâm lấn đất nước Việt Nam chúng ta đó, nếu như ở ngoài đời ấy thì lấy hận để rửa hận, ở ngoài đời thì lấy hận rửa hận. Nhưng Phật giáo của chúng ta là gì? Không thể lấy hận rửa hận thù. Trong kinh Pháp Cú Đức Ngôn, Đức Phật nói là gì? Lấy hận rửa hận thù, đời này không có được, không có được nghiệp, không có được an vui, không có được hạnh phúc đâu. Và Đức Phật nói trong Pháp Cú thứ hai là gì? Không hận rửa hận thù là định luật phúc. Lấy cái không hận để diệt cái hận thù thì đấy là cái định luật đem lại an hạnh phúc ngàn đời, từ xưa đến nay không bao giờ thay đổi cả. Chỉ có mở lòng tấm lòng của chúng ta ra để bao dung họ thì mới hết thù hận với nhau mà thôi. Cho nên chúng ta muốn đất nước chúng ta âm dương đều thái bình thịnh trị bình yên đó, thì chúng ta cũng phải đem công đức công kinh địa tạng này hồi hướng nguyện cầu cho các vong linh của các vị mà do cái sự chỉ đạo của cấp trên của họ, của ông vua đất nước họ, của người đứng đầu tổ quốc họ ra lệnh là gì? Chiến tranh cướp nước, đánh phá dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhưng không may họ không ngã xuống bởi là tên mũi đạn ở trên đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta. Thần thức của họ có khổ không? Có, cũng khổ. Họ cũng khổ đau như chúng ta, không có khác. Mà thậm chí họ còn khổ đau hơn nữa, vì sao họ không tìm được về đất mẹ của họ, mà họ phải lang thang, rong ruổi ở trên đất khách quê người. Nay chúng ta thì muốn bình yên quay đất của chúng ta hồi hướng cho họ trong kinh địa tạng, nó ở đâu trong kinh địa tạng? Đem công đức nó hồi hướng thì quay các vong linh đó được siêu thoát về các quái, quái lành về quái trời và các quái lành thiên giới, thiên giới hồi hướng cho họ cùng với sư pháp trả lại cái sự thanh tịnh ở những quái âm cho đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên hồi hướng cả cho các vị vong linh ở bên kia chiến tuyến cùng được sư pháp nữa. Tôi hồi hướng như thế, các quý vị vẫn cứ bảo là chả cái này hồi hướng gì cả, khổ chưa? Các quý vị thấy có ai có vị pháp sư nào mà thường hóa lễ nào cũng hồi hướng như vậy không? Không có đâu. Họ chỉ hồi hướng phần lớn, chỉ hồi hướng cho ai là gì? Đưa cho họ cái này thì họ hồi hướng thôi. Còn tôi các vị không đưa cái này tôi mới hồi hướng luôn anh. Vẫn hồi hướng. thậm chí người chưa biết tôi vẫn hồi hướng này, thậm chí là bên kia trên thế đem lại đau khổ cho đất nước của chúng tôi vẫn hồi hướng này. Vì hồi hướng cho họ được siêu thoát thì chúng ta mới được bình an. Quan điểm của tôi là như vậy. Mà quan điểm của chúng ta đọc kinh học Phật này không được là khởi lên nhân ngã bị thử tâm, mà phải phát cái tâm này bồ đề, phát cái tâm bồ đề từ bi thị xả bao dung rộng lớn, coi tất cả chúng sinh đều là đối tượng để cho mình nhìn một pháp học. Không chỉ hôm nay các vị đưa câu hỏi, mà hôm qua các Phật tử lên tại phòng của tôi, lên tại phòng của tôi, lên tại phòng khách và nói là gì? Có mấy người xuống nhau nhau lên bảo là tại sao thầy, nhà con có vong linh mới mất, thầy không ngồi hướng, nhà con cũng làm cơm chay mà thầy không ngồi hướng, nhà con cũng làm mà vì tại sao thầy không ngồi hướng? Khổ lắm, tôi ngồi hướng đấy rồi còn gì nữa. Quan trọng nhất là các vong linh của các vị gì được hoan hỷ, được an lạc. Đây ngoài chuyện ngoài lề nói thêm, vừa qua có một cái trường hợp, có một vong linh ở gần đây ngày xưa thì cũng hay đi sang chùa là Phật tử, gia đình là Phật tử. Đằng ngoài thì sau khi chú ấy không may bị mất sớm, gia đình đằng ngoài thì rất là hoan hỉ để mời nhà chùa với lại các Phật tử sang để tụng kinh để cầu siêu cho chú ấy. Gia đình đằng một thì đằng lúc đầu cũng hoan hỉ, nhưng mà xong rồi á thì tôi bảo là đấy, trở niệm cho được mình mấy tiếng đồng hồ, lập văn Phật cầu siêu tại nhà cho những cái đám tang rất là khổ đau thương xót, thành là gì, thành một cái chỗ là niệm Phật, khiến cho mọi người lấp bớt cái khoảng trống khổ đau thương xót đi để cùng niệm Phật, nó ấm cúng hơn một chút, nó không mạnh mẽ, không tang thương, toàn là sự mất mát như trước nữa. Cho nên nhưng mà khi mà đến lúc thì đến hôm sau trở niệm lâu xong đấy hết rồi một cái, thì tự nhiên người nhà có người hiện lên là bảo là các cụ tổ tiên là bốn đời nhập lên là bảo là gì, tao không ăn chay được, tao không ăn chay được, tao phải cúng mặn cho tao cái trước, mà không cúng và đấy cơm làm lên không cúng đấy, con cháu không làm gì có chuyện đấy, làm lên gia đình cho cúng đấy, rồi nhập lên bảo thế này thế nọ thế kia. Xong rồi thậm chí là còn có người phát ngôn là không cần nhà chùa nữa, thậm chí còn phát ngôn là ban Phật cũng phải, thì cũng phải nhớ cả ban Phật phải bỏ đi, Phật làm gì mà cao hơn cả thần linh, cao hơn cả ông Táo, ông Táo là gì, thần Táo là cao nhất ở trong thế giới này. Không biết cái bà đồng nào mà bà đồng cái kiểu như thế. Rồi bà cũng muốn bỏ ra từ, muốn bỏ thì ngày mai cứ bỏ. Tôi gọi điện, tôi bảo cho cái bên đằng ngoài là thôi, gia đình đằng một họ không hoan hỉ, thì gia đình đằng ngoài cứ hoan hỉ chọn vào. Bởi vì chú nó đã qua 18 tiếng đồng hồ trợ niệm rồi, vô tư rồi, chú đi rồi. Tôi biết là chú đã đi rồi, vong linh của chú không ở trong cái xác đó nữa. Gia đình bây giờ muốn hoan hỉ là đem chôn, đem tiêu, đem thế nào cũng được, không phải hiểu nữa. Vì hương linh đã ra khỏi cái xác, thậm chí là đã được đi với Phật rồi. Bảo gia đình yên tâm, toàn là một người đang nước này, làm xong xuôi đâu ở đấy. Mấy hôm sau thì đàn nội sợ là phong linh của chú ấy chưa được siêu thoát rồi khổ đau hay về được chưa hay thế này, ông mấy ông sư ông cúng mấy ông trước toàn niệm Phật, toàn cho ăn chay, tức là như thế nào. Bây giờ là 7-8 người dòng dòng nhau đi xem đến nơi đấy thì cũng may là gặp cái bà đồng nó cũng thuộc là có tâm mà nó cũng giỏi. Đến một cái, xem một cái thì nó bảo là gì? Ra các cụ gia tiên thì lên bảo là không phải lo cho chú nữa, chú đã để đi với Phật rồi, Phật trước đi rồi, chúng tôi không được đi, chúng tôi thì không có phần, chúng tôi chỉ đứng để xem đấy, để tiễn thôi, chúng nó đi với Phật rồi. Thế cả gia đình về lúc đấy, các anh thì lúc đấy mới quay lại, nó bảo là ôi dồi ôi, nhờ giả ngoại, nhờ giả ngoại nói với các sư, thấy các sư cho bây giờ thì con nhà mình mới được đi hầu Phật như thế, không khổ nữa. Và mệnh hết rồi, thế xem là mệnh hết rồi, mệnh hết thì phải đi, mà đi nơi nào cứ đến nước sạch. Đấy là một cái chúng ta thấy thế giới tâm linh ấy, nó có rất nhiều những cái mà chúng ta không thể dùng lời nói để diễn tả được, không thể dùng cái thấy cái biết của thế gian chúng ta mà mà suy đoán được. Chúng ta có niềm tin thì mọi việc sẽ được giải quyết một cách êm thấm. Cho nên là cần gì là phải. Có những người bảo là, có những người là cứ mày muốn là tôi là phải đến tận nơi để làm lễ nhập quan phát tang và các thứ cho thì ông linh mới được siêu thoát. Tôi không cần. Gia đình thì cần gọi điện hoặc là cần đến nói với tôi là tôi biết tôi chứng minh và tôi cầu nguyện cho cũng được rồi. Các vị có những trường hợp mà điên điên khùng khùng mà đưa lên đây rồi không đưa lên được, bảo tôi hồi hướng cho tôi chỉ cần tôi chú tâm cho tôi hồi hướng cho có những người bất lực này. Thậm chí nói với các vị mấy năm trước ở trên chùa Tản Viên có những trường hợp mà con có ông thôn trưởng ở dưới cái thôn thống nhất nó lên cái 2 và 27 Tết nó dân lấy cái lên Tam Bảo rồi mấy đứa nó bảo nó hạ hết nó ăn đó. Thế cuối cùng các ngài hộ pháp truyền thần ở đó các ngài mới phải bảo cho nó cứ sưng mồm sưng miệng lên 3-4 đứa nào cứ mồm miệng cứ sưng hút lên lên ăn không ăn được nói không nói được. Sáng sớm hôm sau lên bà vãi, ngày đó bà vãi ngày đó là cái bà vãi bà còn trong chùa bà lấy cho cá buổi sáng sang buổi trưa nó chỉ đỡ đỡ đến tối về nó lại tiếp tục. Gần 12 giờ đêm ông ấy xin số điện ở đâu gọi cho tôi. Ông bảo thôi nhờ thầy, thế là nhờ thầy, thế mà tôi vào tường khỏi rồi mà. Bảo bà vãi làm đấy cho buổi sáng nay rồi bảo đỡ được mà khỏi rồi. Mà nó đỡ lúc đấy thôi, đến chiều tối nay nó đang tiếp tục nó bị lại. Thế tôi bảo được rồi, thế tên nó là gì, đọc tên cho nên đọc tên cả mấy thứ nghe xem. Thế đọc tên ra một cái thì trời cũng có chơi gần đến ngày này nóng ghét. Mưa lên đây tôi ghét, mình bảo thôi cửa chùa nó đóng rồi, bây giờ còn tự nhiên bảo các bác nó dậy, nhưng mà cửa chùa nó thôi, tội chúng nó. Cái ngồi dậy ở trong màn, ngồi dậy ở trong màn luôn, cái quanh chân lại ngồi dậy mình nhất tâm mình niệm Phật được 5-10 phút trên là hồi hướng cầu Phật Bồ Tát và đặc biệt là xin các vị sơn thần phổ hiện ở đó để tha cho các con. Các con các cháu không biết lần đầu tiên mình lên ở nơi đó phòng pháp năm đầu tiên năm 2008 dân tình họ biết gì về Phật pháp đâu, thì thôi các ngài hoan hỷ tha thứ cho. Thế là xong thì tôi bảo lại với ông trưởng thôn, thế bảo cho nó đi ngủ đi, mai là khỏi đấy. Thế sáng mai gọi điện sớm bảo ông thầy ơi, tạ ơn thầy cả mấy đứa thì chúng con nó khỏi hết rồi. Cho nên từ ngày đấy đến giờ là cái người ta ở ngay dưới chân Như Quang Thủy ngày xưa người ta kinh lắm, người ta còn định giết tôi nữa. Nó còn định làm thầy chú, nó khoe nó là nó biết là chú gì, chú của dân tộc. Nó làm hình nhân thế mạng, nó không có gì, nó chọc kim, chọc cái nó hiểm, nó giết tôi. Đó, nhưng mà lên đó thì tôi xử lý một cách nhẹ nhàng, cũng xong hết. Đấy cho nên là chúng ta thấy ở xã hội nó có nhiều chuyện lắm chúng ta. Vì vậy mà thôi, dừng lại ở đó để trả lời vào cái câu hỏi này thì vì nào biết câu hỏi này hoan hỉ chưa? Chúng ta chưa được đọc cái hồi hương trước này chúng hoan hỉ chưa? Mệt lắm còn nghe nhỏ lắm. Vẫn chưa được to lắm. Một câu hỏi khác, bạch thầy cho con hỏi, sau một đêm ngủ dậy, sáng sớm con lên bát hương để tụng kinh thì thấy bát hương đã khóa hết từ lúc nào, vậy có làm sao không ạ? Câu hỏi thứ hai, ngày 23 tháng chạp thay vì mua 3 con cá chép như mọi nhà thì con mua luôn cả chục cá chép và sau đó phóng sinh có được không ạ? Có cần mua bộ vàng mã cúng ông công ông táo không ạ? Đó, câu hỏi rất thực tế đấy, đúng người. Câu hỏi này rất thực tế. Xin trả lời cái câu đầu tiên nói là ngủ qua đêm sáng dậy đi lên bát hương hóa rồi có sao không? Có ảnh hưởng gì không? Nếu mà chiều hôm trước, tối hôm trước mà căn trước khi đi ngủ không thắp hương mà hương tự hóa thì cái đó mới là có vấn đề. Còn nếu mà thắp hương á, trước khi đi ngủ á, hoặc chiều hôm trước mình lên qua đêm buổi chiều buổi tối xong á, xong mình xuống á, hương chưa cháy hết mà mình xuống á, xong rồi sáng sớm sao lên vào hóa hết, đó là chuyện bình thường. Mình thắp hương, hương mới cháy, cái tàn nó rơi xuống cái tàn đó, nó cháy không cái gì đâu. Nếu mà còn cái trường hợp mà từ buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối mà không tăng lương, từ nhân tối đến giao án thì cứ nhớ sân sau thì không cả thôi, chỉ một cách xử lý. Còn nếu mà thấp do liên quan đến buổi chiều, buổi tối mà nó chưa hết, hoặc là thăm vòng nó rơi tàn cho nó cháy á, nó hóa cái chuyện có chuyện bình thường ở chùa tôi thì khoảng hóa mà tôi vẫn sống vẫn khỏe vẫn mạnh, đệ tử vẫn thế đông, Phật tử vẫn thế lắm mà có sao đâu. Nha, cái trường hợp trả lời về cái các thân như vậy, cái công khai nói là hay bằng cái mua ba con cái chép như vậy mở nhà thì năm nay con vẫn mua một chậu có được không? Giờ phải chân hai tay tốt, rất tốt. Vì sao? Thì chúng ta cúng xong chúng ta đem chúng ta phóng sinh. Đã, tốt, thay vì cho mỗi cụ một con, mỗi cụ cưới một ông, bây giờ chúng ta cho các cụ cưới mấy ông đi xem nào. Tốt, cái này chúng ta thấy là phóng sinh thì tốt, nhưng không có điều kiện thì chúng ta một con cũng được, hai con, ba con càng tốt, một con, ba con hoặc cả một chậu thì chắc nó xong chúng ta phóng sinh. Nhưng đặc biệt là phải mua gì, cái chết là còn khỏe, đừng có mua cái con nó tham, cái con nó to quá mà nó có ăn có mang nó chửa nó bị, cái đó thì chúng ta mua cái đó thì phóng sinh luôn, không có sợ nó chết. Mua cá phóng sinh cho ông công ông táo về mà nó chết trong chậu thì chúng ta lại lo và khổ quá. Năm nay không biết là chúng ta tấu không được lên đến trời không? Không được lên đến trời mà nói gì? Cá mà chết có nghĩa là các cụ mà đi giữa đường các cụ mà rơi xuống thì các cụ bắt bạn thì chết. Cho nên những cái con to con đấy như thế có tâm thì đem phóng sinh luôn. Còn cúng thì mấy con nó phải, những cá chép nó nhỏ nhỏ nó khỏe. Cá chép vàng thì càng tốt. Không có cá chép vàng, cá chép trắng truyền thống của chúng ta cũng được, miễn là cá chép. Thế có người thì bảo thái cá chép vàng không cứ, ngày xưa có mấy cá chép vàng đâu, các cụ chúng ta ngày xưa toàn là cá chép da, cá chép vàng bây giờ nó mới lai thôi, và cá cảnh nó mới lai, người ta mới lai thôi, còn ngày xưa đâu cá chép vàng mấy đâu. Đó, quan niệm của các cụ cha chúng ta ngày xưa cứ là cá chép, thế là được, chứ đừng có ăn cá chê. Các cụ ở trong cái viên này, cái hài người ta bảo thì mang cá chê để cúng ông táo thì đừng trơn, nó không phải trơn, không có chỗ để cầm, mà nó có hai cái ngành á, cầm vào đó thì nó gì, nó nốt đây một cái cụ táo thì cụ táo cũng chậm lên chết. Mà cái cái mang cá chê để cúng ông táo, các cụ cưới một các cụ cưới vào nó chân thì buộc suốt mấy lần các cụ nhảy lên các cụ thì cho nên đấy cũng là cái quan niệm của truyền thống của cha của tiên chúng ta thôi, chúng ta trân trọng. Còn các cụ có cưới cá chép hay cá chê hay cá quả cá chảnh cái lương gì đấy lên hay không đấy là việc của các cụ. Nên chúng ta đây là quan điểm chúng ta thì cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của cha ông chúng ta thì chúng ta phải giữ gìn, phải phát huy những cái văn hóa tín ngưỡng tâm linh truyền thống tốt đẹp để khuyên con dạy cháu ít nhất là gì cả năm. Nó bỏ cái bếp của nó bẩn lắm, cái gì nó cũng bỏ vào bếp. Thì đến ngày 22 chuẩn bị ngày 23 công táo rồi thì ngày 22 là về để dọn dẹp, chiều nay các cụ về để dọn dẹp bếp đi, họ làm việc cho con cái dọn dẹp bếp thì dọn cho sạch sẽ đi. Ngày mai là ngày ông công táo thì chúng ta thì sắp cho bếp anh công hoa quả xuống đó và sôi hỏa được biết thì càng tốt, bày một cái bàn ra, giải cái khăn vào cái khăn giải bàn cái mùi vải lên càng tốt, nó phải sạch sẽ trang nghiêm, bày vào dưới đất trong cái bếp đó, đặt cái bếp đó, bày ra đó, rồi hoa, lọ hoa, đĩa quả, đĩa ngũ quả, vân vân. Nếu chúng ta theo Phật giáo thì không cần phải một con gà đâu, cặp con hoa hồng nó không cần thiết, vì đó là sát sinh thì không cần thiết. Mà chúng ta chỉ cần để đấy, là có một trong đó thì có thể cái lễ, một cái lễ thì thanh công hoa quả, dâng lên đó. Rồi chúng ta có cái chậu, để những cái chậu của có một cái chậu nhỏ để con cá phóng sinh vào đó, một con hay ba con hay cả chậu cũng được, không sao, càng tốt. Để vào đó xong chúng ta thắp hương, có cái bài khấn đó ở chùa để sạc, rồi đến chiều chúng ta tín xong thì chúng ta xuống phòng tin chúng ta xin luôn, có cả phải chuẩn bị cả sẵn cho cái bài cung cơ ngôn táo ngày mai đó, đọc luôn cả phóng sinh luôn, xong đem đi phóng sinh, phải đem phóng sinh ngay, đừng có đem vào bếp nhé. Không, một câu chuyện có thật 100%. Tôi kể nay là kể lại cho các vị nghe năm 1997, tôi về trong mau cái chùa Ngọc Tân ở dưới cái sở Bài Đức, cái quê của Bài Tuyết. Thế các bãi bảo là đến chiều rồi chú lên chú cúng ông công táo đi, tôi bảo vâng, đến chiều tôi lên cúng. Thế mình đang ngồi trong kinh, đang ngồi cúng và các bà tụng kinh, nghe cái mùi thơm. Không, tôi kể thật 100%, không có nói dối. Thế được một tí bắt đầu thầy thấy cái bà Mai Hộ. Bà Mai Hộ bảo vâng lên một con cá chết khoảng độ tầm 7-8 lạng, to bùng ra bằng cái thân bàn tay này. 7-8 lạng gần cân đấy. Bà các con nghe không? Bà nướng chín con đó là bà đem lên căn đến đâu và bà cúng. Thế là xong rồi, bắt đầu mình nghe mùi thơm thơm mà cái mùi khác cái mùi thơm mọi khi là mùi thơm thức ăn chay. Nay mùi thơm là mùi thơm khác. Nhưng mà mình đang tụng kinh cho nên mình không ngoái lại mình nhìn. Thế tụng kinh xong đấy, bật xong một cái bắt đầu mình đi ra lễ bật lễ bên lễ tam bảo sang lễ đông cái hiền sang lễ đức ông, mình giật mình thấy con cá treo to đi gần một cân rồi đặt ngác ở trên cái băng đức ông. Thế mình ngoài bảo lên mình bảo là ai mang con cá không dám mang lên cúng ở đây, cái bảo con đấy. Thế mà sao lại cúng lên cái sắc kinh đi cái cá cúng ở đây đó, hôm nay thì ông con cũng cháu mà thầy. Thế phải cúng con cá chết mà. Ôi trời ơi, cúng ơi, người ta cũng không cá cá chết, người ta lại cũng còn sống. Cao vào cái tập cúng xong rồi đem thả phóng sinh cho. Chứ ai cũng chỉ con cá chết như này, các ngày đấy, cái gì để mà cưới lên trời. Thế cô bảo thế, mọi năm con có tìm mà. Không mà con nào con có tìm. Thế bảo, nhưng mà năm nay là có sư rồi, nó phải khác, nhưng mọi năm không có sư chứ. Đó, cô bảo thế con không biết. Thế bảo cử, mình nghĩ đi nghĩ lại cũng là cái lỗi của mình. Mình không bảo các cụ ấy trước cho nên các cụ ấy cứ nghĩ nhưng mà năm chưa có sư nữa còn còn kịp thì sao thì liền thì sao mà mình kém với nhau. Thế thế là đau rồi chứ. Thế là xong mình cũng phải nghĩ về mình sám hối cái cụ cá đấy là cái hương đi con cá bảo thôi cái này là lỗi tao thôi. Cả một năm 1998 tu được bao nhiêu công đức tôi để hướng cầu siêu cho ông cho nên thôi thì đây là lỗi của tôi. Vì tôi mà lại không bảo Phật tử của tôi cho nên ông bị chết oan chết của như thế. Thế cho nên cả năm 2008 mà cũng được bao nhiêu cũng ngồi nước nhau. Đấy, đấy câu chuyện có thật đấy. Cho nên ở đây chúng ta phải cái khi cúng xong, cầu nguyện xong một cái cúng xong đọc cái bài cúng sinh xong cứ để cho mình thắp hết, cháy hết cái phần hương ra. Thì khi đó mới hạn lễ, lễ vái mới hạn lễ mới đi phóng sinh. Phóng sinh có thể phóng sinh luôn xong quay lại lễ cũng được. Đấy, cái bài phóng sinh rồi hôm nay thì cứ soạn cả cái bài khấn giao thừa cũng giao thừa rồi chọn ngày chọn giờ khai bút rồi giờ thì cả cái ngày tuổi đó, tuổi thì sau nhà rồi ha chọn cho hết lò từ A đến Z rồi về chứ không thể cúng được. Đấy, lúc xong về thì cũng bằng thông tin mỗi người hai tờ, một tờ cũng công giáo, một tờ khấn giao thừa và trong đó tôi ghi chú cả dưới là chọn tuổi xong nhà theo những quan điểm Việt Nam của chúng ta, cái nghề lễ tết cổ truyền thì sẽ có ở cái lúc gọi là cái lễ chọn tuổi xong đất xong nhà đó sẽ ghi hết đấy rồi, rồi chọn ngày chọn hướng xuất hành theo quan điểm của dân tộc Việt Nam chúng ta tết cổ truyền là khi mà qua cái giờ đây quốc gia tổ tiên lên thì chọn cái hướng để xuất hành nhé, cầu lộc cầu tài cầu bình an vân vân có hết rồi, ngày khai trương ngày xuất hành cũng có hết trong đó rồi. Thế đây xin trả lời câu hỏi thứ hai như vậy. Thứ ba một vị A Di Đà Phật, con là Phật tử quê nhà, con chúc thầy sang năm mới luôn luôn mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Có gì có đứa để dìu dắt hay cái gì à, rồi. Có gì để dìu dắt chúng con về đường nhập về đường Phật đạo và có đứa sống lâu trăm tuổi để có đứa để dìu dắt chúng con về đường nhập đạo như là Phật. Con xin phép hỏi thầy hết năm cũ đã qua sang năm mới đã tới, gần hòa Tết. Rồi ngâm cho một đoạn thơ ở đây đấy thì hết sảy luôn đúng không? Giờ phút giao thừa con làm lễ căn nhà hay ngoài sân xưa thầy, năm con cúng trong nhà, có Phật tử bảo phải cúng ngoài sân. Giờ con chưa biết cúng ngoài sân hay cúng trong nhà, thầy chỉ bảo cho con được biết. A Di Đà Phật. Đấy, cái này cũng phải như thế. Con người chúng ta phải hiểu thật đấy. Cái giao thừa thì thường thường thì tùy theo khu vực, từng cái dân tộc, cái khu dân cư từng khu, có những nơi thì họ phải đem bày một cái bàn ra để giữa sân, như ở thành phố thì mang cái sân thượng đấy để cho sân thượng. Nhưng những nhà của chung cư thì không có sân thượng thì làm sao? Mang lên giữa đường phố sao? Cho nên cái điều này không quan trọng là phải bày ở ngoài giữa sân. Đấy, cái theo phong tục tập quán của chúng ta ngày xưa, đường là khi giao thừa đầu tiên là thắp hương ở trên ban thờ thần linh và tổ tiên trước, sau đó thì họ kê một cái bàn, ngày xưa đất rộng ấy, thì họ nhà ai cũng có sân, thì bây giờ kê một cái bàn ở giữa sân nữa là thanh bông hoa quả nước quả, như ở ngoài những người chưa theo Phật giáo thì họ giết cả căn nhà dân của đấy đã thiệt ra cúng ở ngoài đấy nữa, thì cái đấy thì cũng được theo những cái phong tục tập quán Việt Nam chúng ta. Nhưng đầu tiên là phải thắp hương ở trong nhà, thần linh tổ địa ra tiên ở trong nhà, xong bắt đầu mới ra thắp hương ở ngoài cái bàn giữa sân, họ ở sân thượng. Nếu nhà nào có sân có là sân thượng thì chúng ta bày thêm một cái đó nữa thì cũng tốt, cái ban thờ nó cũng tốt, không sao cả. Như ở trong nhà trước ngoài sau. Còn nếu mà như ở nhà chúng ta không có sân thượng, không có ngoài sân nữa thì cứ trong nhà là đủ rồi. Nhất tâm trong nhà để khấn cái bài mà thầy soạn cho đấy, sẵn đấy là thế là đủ. Nhất tâm như vậy là Phật, Bồ Tát, thần linh, các ngài cũng tính giám, tổ tiên chúng ta cũng tính giám rồi. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con xin thưa thầy, cho chúng con xin biết sang năm mới Xuân Bính Thân 2016 là Phật tử đại gia chúng con phải tụng kinh gì, kinh Địa Tạng hay kinh Dược Sư hay kinh Vô Lượng Thọ, chúng con xin thầy cho chúng con được biết để chúng con làm theo thầy dạy chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu các quý vị đã phát nguyện theo chúng tôi là tụng kinh Địa Tạng là 3 năm, thì kể cả giao thừa chúng ta tụng kinh Địa Tạng vẫn được, không sao. Các vị đừng nghĩ là để tụng kinh Địa Tạng là chỉ dành cho người âm. Hôm rồi có Phật tử nói với tôi là chúng con đọc kinh Địa Tạng mấy tháng nay, tụng kinh Địa Tạng mấy tháng nay rồi, nhưng mà có bạn con bảo giao thừa mới ra Tết là không được tụng kinh Địa Tạng là xui xẻo lắm. Bảo phải tụng kinh Dược Sư hoặc là kinh Phổ Môn của Đức Quan Âm và Đức Dược Sư để cầu may, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài. Chứ tự nhiên đầu năm ai đi cầu siêu? Xin thưa các quý vị, kinh Địa Tạng có phải là kinh bộ kinh cầu siêu không? Bộ kinh cầu siêu đúng. Kinh Địa Tạng có phải là kinh cầu an không? Có, kinh Địa Tạng cũng là kinh cầu an. Kinh Địa Tạng có phải là kinh để cầu phúc không? Có, là bộ kinh cầu phúc. Tùng một bộ là gì? Nếu mà nhất tâm đọc tùng thọ trì thì gì? Tiêu lược, vô lượng, ức kiếp sinh tử. Mà đặc biệt là gì? Tùng một lần được sinh lên quá trời, đau lợi gì? 100 lần tụng một bộ, nếu mà nhất tâm á, phải nhất tâm cơ. Và như vậy là còn gì? Sinh lên đó 100 lần, đó là cuộc thúc còn gì nữa? Lên đó, cuộc sống ở quá trời đau lợi một ngày một đêm bằng 100 năm của thế gian chúng ta này, mà tuổi thọ của họ là 1.000 năm. Mà được sinh 100 lần, cứ sinh đi sinh lại 1.000 lần như thế, 100 lần như thế, các quý vị nhân đi, đấy có phải là cầu thọ không? Phúc có phúc thì được sinh lên đó, mà sinh lên đó thì được hưởng cái quả báo của chư thiên quái trời, nó còn sung sướng hơn cái ông vua, ông tổng thống, ông thủ tướng ở thế gian chúng ta, nó gấp trăm ngàn vạn ức lần. Vậy có phải là cầu lộc không? Lộc có là sinh lên trời và phúc, thọ mạng lâu dài là lộc. Ở trên đó là gì? Ăn vui sung sướng, cái gì cũng thì cũng đầy đủ, đó gọi là lộc. Còn thọ mạng thì phải cái nói thôi, một ngày lên bằng 100 năm ở thế gian, mà thọ 1000 năm, mà được sinh 100 lần như thế, rồi được lại gặp Phật pháp ở trên đó là tu hành nữa. Cho nên bộ kinh này không phải là một cái bộ kinh chỉ có dành cho cầu cầu siêu, mà bộ kinh này là gì? Là bao gồm tất cả cầu an, cầu siêu, cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu cái gì cũng được hết. Tùy theo chúng ta cầu cái gì, chúng ta hướng đến cái gì, thì Bồ Tát Địa Tạng sẽ ra chỉ cho chúng ta cái đó. Chúng ta hướng đến cầu an, Bồ Tát Địa Tạng ra chỉ cầu an. Ví dụ, tôi đã nói với các quý vị, từ khi chúng tôi ấn hành bộ kinh này, hội tập bộ kinh này xong và phát hành cho các vị đọc thôi, và chùa của chúng tôi gần như vậy, đây là nói ngoài lề một chút, là gần như là cái gì mà cầu đúng chính pháp, cầu gì được vậy. Ví dụ tôi cầu nguyện là muốn mở được cái con đường từ ngoài kia đi vào, lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, thì kinh tế tự nhiên là có người giúp, rồi khó khăn về thủ tục hành chính nhà nước, lúc đầu là vô cùng khó khăn, nhưng khi đi lên ấy, gặp các cấp phó thì họ không giải quyết cho mình, họ còn gây khó khăn. Nhưng đây gặp các trưởng một cái hoan hỉ ngay, vui vẻ ngay, và chỉ đạo là gì, phải tăng được kia bằng hết sức cho gì, có nhà chùa làm việc tâm linh, nhà chùa làm việc phúc đức cho dân, nhà chùa có làm gì cho bản thân đâu. Cho nên ông giám đốc cũng về tầng đấy, ông đi ra tầng bờ hương đâu thì ông chỉ đạo phải gì, tạo điều kiện cho nhà chùa làm thế là gì, ok. Bạn nói một câu tiếng Anh tí cho người ta bảo mình văn minh tí. Câu đó nó bảo ông sư nhà quê. Dán cái bác nhà quê lắm, khi đi đâu cũng bị cười lên để tỉnh phạt, phải làm một câu. Nhưng ngoài câu đó là chả biết câu gì nữa cả. Thế tôi đã học gì đó. Cho nên ở đây chúng ta nói với các quý vị, do là chúng ta cầu nguyện thôi. Và chúng ta nếu mà đọc tụng được cái hiện tại quen rồi, cái nhập tâm rồi, cứ đọc tụng. Mà điều quan trọng là trong kinh hiện tại tôi nói gì, có 10 điều lợi đó, 10 điều lợi đó, rồi thì có 28 thì công đức đó. Nó đọc rồi, quyển hạ rồi, chúng ta đọc rồi đấy, đúng không? Đâu. Có các gì, các phần công đức tiếp theo nhé. Chúng ta cầu thành Phật còn được cơ mà, cũng vốn chi là cầu bình an cho gia đình, đúng không? Cho nên á, quen rồi thì cái đọc tụng cứ 3 năm đi. Hết 3 năm cùng với chúng tôi vừa đọc vừa nghe giảng, về nghe giảng lại các những cái bài giảng từ đầu đến bây giờ của những bài giảng hiện tại của chúng tôi, và nghe giảng của vài hòa thượng thì không giảng về kinh hiện tại nữa, nghe giảng của hòa thượng Quyên Hóa giảng kinh hiện tại nữa, hai hòa thượng giảng thì vắn tắt hơn, tôi thì giảng mở rộng ra hơn. Tôi mở rộng ra hơn, các quý vị nghe đi. Rồi các quý vị sẽ thấy là cuộc đời này được sinh làm người không uổng phí. Và các vị được gặp Phật pháp sẽ không uổng phí thế nào. Rồi, nói thế thôi để cho câu hỏi khác, không cho người khác lại buồn. Có người hỏi A Di Đà Phật, con xin hỏi, cho cốt để khác báo ân có ảnh hưởng về con cháu làm ăn có rủi ro không ạ? Không, đây không phải một câu hỏi chính đáng. Thế Phật tử họ chưa hiểu, chắc bà con họ chưa hiểu. Thì quan điểm của ngành người ta ngày của dân tộc Việt Nam chúng ta ngày xưa là gì? Sống thì sao? Tết, chết thì sao? Sống tết chết lễ. Cho nên cái vấn đề mà sau khi chết rất quan trọng. Đối với tôi thấy người Việt Nam chúng ta nhất là phía Bắc. Sau khi chết đó, các tỉnh phía Bắc của chúng ta thường phải chôn 3 năm hoặc 4 năm sau, thường là phải gì ạ? Đem cải cát. Là thì đấy mới là đứa con gì? Con hiếu. Đấy, nhưng mà quan niệm của cha chúng ta xưa là như thế. Cho nên người xưa truyền đến ngày nay cứ như thế mới là con hiếu. Nhưng mà trong Việt Nam á, cũng là đất nước Việt Nam. Nhưng mà trong Việt Nam á, thì sau khi chết xong một cái là thì vùi sâu chôn chặt và không được đào bới, không được đâu chạm đến nữa, mới là liền,
mới là có thiếu.
Cũng là người Việt Nam đấy, nhưng miền Bắc sau 3 năm thì phải đào lên rồi gì sang cát cho các cụ, thậm chí là gì có những trường hợp hôm rồi có Phật tử đến kể với tôi mà tôi ghê cả người, 4 năm rồi mà các cụ tiêu tiêu lấy lên còn nguyên xác, cho nên là thưa lấy cái dao rồi cắt phần ký này, thậm chí là Phật tử kể với tôi rồi sờ được cái ốc và gì phải cưa cả cổ ra để sắp từng tí thì xong rồi mới cho được vào cái áo quan, cái quách ấy. Ghê quá. Cũng có vài trường hợp như thế rồi, nhưng tôi bảo nếu mà gặp tôi hỏi gì của tôi bảo bây giờ nó có phương pháp làm rất nhanh. Nếu mà gặp cái trường hợp như thế thì mình đem chuyển đến lò hỏa thiêu, thiêu xong thì đem cho là an toàn nhất, sạch sẽ nhất, an ninh nhất. Đó, nhưng mà họ không gọi điện cho tôi, cả con cả cháu rồi mọi người làm là sợ. Cứ thế là cưa là sẽ cắt cá cố hết chúng ta để đi ghê cả người. Nói cho con dùng cả mình sớm cái cái tóc lên này. Nhưng mà cái chuyện có thật cũng phải nói. Bây giờ tôi không nói như vậy cái gia đình nào nhà đó để chúng ta biết được lần sau, năm sau hoặc nhiều năm sau gia đình nhà chúng ta và họ hàng chúng ta gặp cái trường hợp như thế, khuyên họ là gì? Không cần không được cắt được xẻo như thế là gì? Cho vào cái một cái chuyển lên mất vài triệu mình đem lên là bao nhiêu, và khu vực chúng ta bây giờ tiêu rất dễ, lên ba vị có rồi, năm điểm có, chúng ta đi làm việc đó tiêu sang đem cho cốt về an táng các cụ vừa văn minh mà tốt nhất bây giờ chúng ta nên gì, nên tiêu ngay khi mà chúng ta thì mất, không cần phải là không biết đến nữa. Các nước văn minh bây giờ họ đều tiêu, mà Đức Phật cũng đề cũng hỏa thiêu mà, các đệ tử của Đức Phật chiếm đến thì 90-95% cũng hỏa thiêu mà, và tôi sau này tôi cũng hỏa thiêu, tôi chưa di chúc, nhưng mà bất cứ lúc nào, đây hôm nay nói cũng tượng trưng cho di chúc rồi, bất cứ lúc nào sau này tôi mất các đệ tử lên thì trợ nghiệp cho tôi sau khoảng 8-12 tiếng đồng hồ sau thì cũng để làm mai nhẹ nhàng thôi, đừng có chống kèm, đừng có dựng thịt, đừng có khóc lóc. Nhẹ nhàng đến chỗ tột cùng, không tốn kém tiền của, đừng có trang trí tốn kém quá nhiều, đừng có lễ lạc quá lắm làm gì, đơn giản, càng đơn giản càng tốt. Và sau đó thì xong một cái là đem đi hỏa thiêu, đem đi hỏa thiêu, thế là về cũng nhập vào tháp, thế là càng hoàn mạnh. Trong tháp báo ân kia rồi, tầng 9 tôi dành cho tất cả các sư ở trong chùa, và tôi cứ cho lên đó ở cùng với các đệ tử cho nó vui, thầy trò nó vui, các thầy trò cho cũng ở trong tháp nó cho vui. Cần gì phải xây tháp mới nữa, không quan trọng cái chuyện đó. Có thì chắc chỉ có cái lưỡi thôi. Đấy, cho nên thật sự thì hỏi rằng á, nếu đem mà để mà tháp báo ân được, có làm ảnh hưởng đến con cháu làm ăn không? Tôi dám chắc chắn với các quý vị, nếu văn linh của các quý vị mà không bị đoạn lạc, văn linh của các quý vị được vãng sinh rồi thì chắc chắn con cháu sẽ có phúc, có lộc, có thọ chứ. Nếu mà văn linh mà được sinh về cõi trời, cõi người mà được hưởng phúc báo tốt, thì con cháu chắc chắn phải có gì? Có đầy đủ tam đa phúc lộc họ tốt đẹp, chứ làm gì có cái chuyện mà bố mẹ nhập pháp gửi lên cửa chùa hàng ngày được, nếu chưa được giải pháp thì lúc nào cũng được ăn uống no đủ, lúc nào cũng được học Phật tu tập để hồi hướng công đức cho con cho cháu, không được phúc mới là lạ. Tôi nói là không được phúc mới là lạ, có nghĩa là được phúc, đúng không? Rồi một Phật tử nữa hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin bạch thầy cho con xin hỏi, con muốn thay bàn thờ mới thì con phải làm lễ thế nào và làm sao ạ? Muốn thay bàn thờ mới thì trước tiên chúng ta đóng cái bàn thờ mới để chuẩn bị trước đi. Mang về muốn thay thì trước tiên là chúng ta muốn làm cẩn thận nhất thì chỉ cho được ba cái này đi thật chú bát nhã, sau niệm Phật xong rồi chúng ta đang cũng phải chuẩn bị cho những thanh bông hoa quả xôi quả được thì càng tốt. Chúng ta thì khấn thần linh, khấn gia tiên, Ấn Độ cô cũng cầu các cụ trưởng thất tổ nhà mình là đấy, chúng con tên chính chủ là gì, địa chỉ ở đâu, ngày tháng năm nay là ngày bao nhiêu đó, vào giờ nào đó thì chúng con thì muốn làm cái lễ để thay cái ban thờ mới cho to hơn, cho mới hơn, cho trang nghiêm hơn, đẹp đẽ hơn, để cúng dường các vị thần linh và thổ địa thần gia tiên của chúng ta, khi mà các cụ, các vị thần linh là các cụ chứng giám cho, và khi mà mình làm vô tư không sao cả, tự chúng ta làm được, không cứ là phải các sư, chúng ta làm được. Cái gì để ba biến là đi là chú xăm bát nhã xăm nhượng phật, sau đó một cái thì chúng ta khấn nguyện như là làm xong một cái thì chúng ta làm một mâm cơm lên cúng là tốt nhất, không thì thanh bông hoa quả cũng được. Xong một cái thì chúng ta, nếu mà chúng ta khấn nguyện cùng kinh được địa tạng trong vòng 7 ngày, 21 ngày là tốt nhất, hoặc 49 ngày, 100 ngày càng tốt nữa, thì cái chân hương nơi thờ cúng của chúng ta rất ấm cúng, thần linh thổ địa gia tiên sẽ rất hoan hỉ. Một cái điều nữa ở đây cũng nói thêm, không có trong câu hỏi nhưng nói thêm, ví dụ các Phật tử không hay đi chùa, chúng ta muốn là chúng ta thì khi hiểu Phật rồi thì muốn là 3 ngày Tết thì muốn cúng chay ở trên ban thờ gia tiên, nhưng mà con cháu với chồng chúng ta nó chưa hiểu Phật, nó không muốn cũng đang muốn cúng gia tiên nhà họ là phải cúng ăn, nhưng mà khi chúng ta hoan hỉ đi, không nặng nề cái đó, không chấp trước cái đó, họ muốn cúng ăn cứ cho họ cúng, đừng có 3 ngày Tết mà vợ chồng con cái gia đình vì cái cúng chay cúng ăn mà cãi nhau, đừng có vì như thế mà cãi nhau nhá. Cãi nhau như thế mà học Phật với ai, và học Phật với ông sư Trình để chùa Khai Nguyên thì chết bố thôi. Đó, ai bảo là ông ấy bảo là Tết là cúng chay thì nguy hiểm, cứ vô tư đi, có tội á thì chúng ta sẽ bị sám hối và cùng cái người lớn dần dần, đừng có 3 ngày Tết gây lên cái làn sóng ở trong gia đình chúng ta. Nói thêm như vậy chúng ta hiểu được mọi cái, mọi vấn đề cứ tùy duyên, học Phật là phải tùy duyên, chúng ta không nặng nề, duyên nó đủ lắm thì bao giờ tự nhiên nó trầm quan. Chúng ta bảo thôi năm nay mình đề xuất cũng cây một cái họ quan hình này, ừ bà làm thế nào cây bà, thế lúc đó chúng ta làm hết được, và bố mẹ làm thế nào thì chúng con nghe thế, cả nhà hoan hỉ, thì đấy mới là người học Phật, mới là người thực Phật, mới là người hành đạo Phật đó, không nặng nề cái đó. Nhưng chúng ta cố gắng là tránh không tự sát sinh được là tốt nhất, ra chợ thủ mua được là tốt nhất. Còn bằng nhược bằng á, mà con cháu nó không đồng ý, nó cứ tự là mua con gà về á, con gà gì nè, gà gì bây giờ đang hot nhất bây giờ nè, Đông Tảo hả, gà Đông Tảo là gà đang hot nhất bây giờ đó. Nó muốn mua con gà thì nó cũng giao thừa, nó tự tay nó mới biết á, mình khuyên nó không nghe thì thôi kệ nó, vô tư đi. Hôm qua có Phật tử bảo là đấy, 2-3 hôm nữa nhà con ở bố mẹ, các cậu với các anh em nhà con mà dỗ mẹ con thì nó thịt cả con lợn, con bảo nó không nghe, thì thầy ấy, con có nên về không, không về thì con phạm tội bất hiếu, mà con không về, mà con về á thì con thì con nhìn thấy nó giết con lợn mà nó ăn với nhau không ghê lắm, thầy bảo con thế nào, mà con về hay không về, thầy bảo nó con nghe thế, con bảo về, tôi bảo về, thế bảo về thì con nhìn thấy nó ghê lắm, không sao, mắt thấy như mù con mắt, con mắt như mù con tai như nghĩa thì vô tư, đừng có nặng nề vào này. Mà gì mình nhìn thấy con lợn nó chết ra thì địa phạt cho nó, còn hơn là gì trước khi nó chết ra thù nó trả lại công nghiệp Phật nào, mình địa phạt cho nó và cầu nguyện cho nó, thì dù sao nó tai được tai không nó cũng đỡ cái bán hầm hơn. Về mà không về thì phải là tội bất hiếu, mà đạo Phật là đạo gì, thiếu hay thiếu kiên, phụ mẫu tại đường nhưng mà tại thế, phụ mẫu mất rồi thì chúng ta phải luôn luôn tưởng nhớ, luôn luôn nhớ nghĩ tới ông bà cha mẹ để cầu nguyện. Vậy tại sao sao vì mà các cô các chú bà gì gọi thì bảo thì con lợn mà chúng ta ngày bố mẹ chúng ta về, không phải là người học Phật, cho nên hiểu Phật như thế là nguy hiểm, tôi bảo phải về, thậm chí còn phải về từ hôm trước. Đấy, chúng ta còn phải làm nhiều việc hơn nữa chứ không được gần, không được gần nữa, chúng ta cần phải về từ hôm trước để quét dọn, để rửa sân rửa sớm, làm được cái gì thì làm, Như thế mới là người học tập. Chuyển chủ đề sang câu khác. Con cũng phải thề con là cùng thịnh danh các danh hiệu của tâm tịnh danh, con xin thầy giảng rõ để cho con lòng tin sâu và không bị thoái lui. Con quy Tam Bảo phát nguyện ăn chay 4 ngày, sau đó 6 ngày, rồi tới 10 ngày. Sau một thời gian con có quyền ăn chay, con có quyền ăn chay. Sau khi đọc thì con thấy sợ, à, con có quên. Con có quyền. Sau một thời gian con có quyền ăn chay. Sau khi đọc hay là quên? Quên thì biết cái y này cái quyền khổ lắm. Coi đọc như y chữ đảng nghĩa thì là đọc quyền, có quyền. Chắc là có quên. Sau có quyền hả? Đây sẽ đọc cái nguyên văn và lần theo chữ nhé. Con quy Tam Bảo phát nguyện ăn chay 4 ngày, phải sau đó 6 ngày, rồi tới 10 ngày. Chấm. Sau một thời gian có quyền, nguyên văn để chữ là chữ quyền, có quyền ăn chay, phải sau khi đọc thì con thấy sợ là nghi rằng từ nay con sẽ ăn chay trường cho đến nay cũng được 2 năm, nhưng có những đệ tử bảo là nhà chùa chỉ phải ăn chay vào những ngày rằm mùng 1, còn để lấy sức kính bạch thầy cho con lời khuyên. Câu hỏi khó quá. Vì này dẫn chứng bằng các sư, một số các sư bảo các thầy bảo là chỉ ăn chay mùng 1 để làm thôi, thì còn phải tu, phải ăn mặn để có sức chứ. Thì thế thì bây giờ thấy khó xử, chịu hỏi cho sau này thì tôi bó tay. Thế xin thưa các quý vị, chúng ta muốn học Phật để thành Phật, thành Bồ Tát, hay là chúng ta muốn học Phật nhiệm mới học Phật, nhưng mà xong rồi á, như là ngài Lý Bình Nam nói là 1.000 người niệm Phật thời này, chúng ta muốn thành người một trong những 2 người vãng sinh đó, thậm chí là có 5-10 người vãng sinh, hay là chúng ta muốn thành cái số 900 mấy chục người mà vớt lại thế gian, chúng ta muốn vớt lại thế gian thì cứ nghe mấy thầy kia tháng 2 ngày thôi, hoặc thậm chí tháng chẳng ngày nào, có ai bắt đâu Phật có bắt đâu. Nhưng chúng ta muốn thì ăn chay là để tăng trưởng lòng từ bi, để nuôi lớn cái trí tuệ vô lậu của Phật đối với chúng ta. Rồi nữa, chúng ta ăn chay thì chúng ta không phạm vào tội sát sinh, không phạm vào tội đồng loại sát sinh, chúng ta thì tiêu được vô lượng tội chướng ở cái đó. Chúng ta thì ăn chay có phải không? Nếu ăn chay đúng cách, thân thể vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường. Các quý vị biết tôi ăn chay trường từ khi tôi xuất gia đến nay mà. Việc làm của tôi thậm chí còn nhiều hơn là cả ông chủ tịch huyện, thậm chí còn nhiều hơn cả ông chủ tịch tỉnh. Nhiều việc lắm. Các vị thấy như tôi thế này thôi mà rất nhiều việc. Ông chủ tịch huyện ít nhất với ông phải có gì? Có hàng mấy chục ông trưởng phó phòng, có ít nhất là 2-3 ông phó chủ tịch huyện giúp việc. Tôi bây giờ đây 2-3 năm nay mới có các đệ tử gì nhiều chứ mấy năm trước mà các vị biết rồi. Tôi về nhận cái chùa này năm 2003. Tôi về nhận cái chùa này tôi thì học xong tôi đi xe máy về, nó còn khỏi cơm cho thợ cơm ăn. Vì dân cũng nói chưa hiểu gì về đại. Học xong phóng xe máy về khỏi cơm cho thợ, động viên anh em nó ở đây không có nó sợ quá. Heo hút ngoài cánh đồng mà bảo ma thì nhiều. Chùa ngày xưa mộ nhiều lắm cho nên nó sợ ma. Tôi lại phải đi về thì ngủ với mấy nhà thợ để thổi cơm cho nó ăn, động viên nó mới dám làm đó. Cho nên các vị thấy thì tất nhiên thì sức khỏe thì người ăn chay thì nó không khỏe gì, nó không khỏe một cách là vân vân như là luật sĩ đâu. Nếu chúng ta không tập thể dục nữa, không học võ thuật nữa thì nó sẽ khỏe bình thường thôi, đủ sức để dùng thôi. thôi, nhưng các Phật tử chúng ta chỉ cần thế thôi. Khỏe vân vân như lực sĩ thì ái dục sẽ gì, dục vọng sẽ nhiều, mà dục vọng sẽ nhiều thì sẽ khó để tu. Cho nên chúng ta chỉ cần đủ sức để mà học, mà làm việc, mà tu tập vân vân là tốt rồi. Cho nên là thôi, cái câu hỏi này thì xin trả lời cho ý như vậy, và Phật tử này phải mua công táo á. Ồ, mua công táo thì cái này thì được một bộ mua công táo thì khoảng mấy chục nghìn, 20 nghìn hả, 50 nghìn hả, 30 nghìn, 50 nghìn tùy theo, đúng không? Một tốt thì 50 nghìn hoặc 100 nghìn. Trước đây á thì chúng ta sẽ phải đốt thì mới yên. Nếu mà chúng ta là chủ nhà, chúng ta quyết định được hết rồi á thì thôi, không cần phải mua công cáo cũng được. Nếu chúng ta chưa phải là chủ nhà, còn chồng còn con, chúng ta nó còn lăn tăn á, 50 nghìn để mua cái sự an lạc trong cả một gia đình có đáng không? Một người 50 nghìn một gia đình được thì cả gia đình được hòa thuận trên cái lễ hòa, bỏ 50 nghìn hoặc 30 nghìn ra mặt lực thì cũng được. Nếu mà bỏ khoảng 500 nghìn hoặc 5 triệu đó thì suy nghĩ lại, không nặng nề cái đó. Còn các ngài có nhận được cái đó hay không? Không. Tôi phải khẳng định với các quý vị chắc chắn là cái bộ ngũ đó chúng ta phá xuống, các ngài có nhận không? Tôi phải nói chắc chắn không, các ngài không nhận được cái bộ ngũ mã đó. Cái đó là đồ giả, không giấy. Nhưng điều quan trọng là gì? Tâm của người thân của chúng ta chưa học Phật pháp họ an. Tâm họ an thì gia đình, thì gia đình chúng ta thì ba ngày Tết cũng sẽ an. Cho nên đó, 30 nghìn, 50 nghìn mua cái ăn cho cả gia đình mấy hôm Tết, thậm chí cả năm sau á. Thôi Đức Phật cũng từ bi khai cho này cũng được. Nên đừng có quá mà mua gì hình nhân thế mạng rồi xe mã này mã nọ về mà đốt nhà ông đó, không nên nhá. Thôi được rồi, còn gì nữa? Rồi, cái này tôi trả lời luôn. Mới lúc nãy con Phật tử trước khi lên chùa chạy vào hỏi tôi trước, bảo là bạch thầy, nhà con mấy hôm trước thì trước đây là con cũng con cứ tụng kinh mà đạo tràng, cho Phật tử đến tụng kinh xong thì chiều tối con tụng kinh A Di Đà và bí thực thì không thấy gì, rất tốt. Nhưng từ hôm con lên chùa con hỏi xong tâm, ông tâm hỏi nhà là không được, cũng bí thực nào đến. Thế là từ hôm con không cúng, mấy hôm nay con gái của con ngủ hôm nào cũng mơ thấy là gì, có rất nhiều chúng sinh và một vị sư mặc quần áo vàng đến. Thế là con nhà con nó sợ, con dâu con nó sợ quá, nếu con dâu không là con gái nó sợ quá, bây giờ con làm thế nào? Tụng được mà, tôi có bảo các vị không tụng được bao giờ đâu. Hỏi tôi không hỏi, những cái gì cần hỏi tôi thì phải hỏi tôi. Cái gì thế nó gọi là hỏi được gì? Hỏi thầy đệ tử của tôi cái gì mà nó chưa giải quyết được thì phải đến hỏi thầy là xem các sư ông ấy thế có đúng không, thầy chỉ giáo cho con. Bởi vì các sư ông nó có những cái chưa hiểu được, nó mới vào đạo bây giờ, nó mới đang học mà. Các bác ông, các bác mới đang học, các thầy các cô vào chùa nó có 2-3 năm nay, 4-5 năm nay, thậm chí 10 năm nay, nhưng mà cái sức học của các vị nó còn gì, còn yếu. Có những cái nó nhìn nhận cho bản thân cũng chưa đủ. Cho nên có những cái các vị hỏi còn nghi thì phải đi hỏi, hỏi thầy chủ trì. Thầy chủ trì không trả lời được thì phải đi hỏi các tòa thượng, các thượng tòa trưởng lão như là các pháp chủ. Có những cái chúng tôi không biết được thì phải đi hỏi như các bậc trưởng lão công cốc như các pháp chủ thì mới giải quyết được. Đó. Nhưng tất nhiên các vị cứ hỏi đi, không vô tư. Cho nên ở đây đó, nói là ở nhà có cũng được không? Cũng được. Nghĩa là khi chúng ta cúng, chúng ta phải nhất tâm để cúng, phải một lòng một dạ để cúng, để chúng ta đã phát nguyện hành Bồ Tát đại bố thí cho họ, họ đến mà ăn được quen, mà ăn xong họ phải về, mà có ở lại nhà chúng ta đâu. Giống như đạo tràng các Phật tử mở ra cho các Phật tử cùng đến cùng tu, thì tu xong Phật tử nhà nào là về nhà đấy, và đâu có chuyện là ở lại phá cái tiền nhà ta đâu, không? Không có. Vì chúng ta chỉ phát triển là để cúng cho ăn vào giờ này và cúng xong thì nhà ai về nhà đấy. Nếu chúng ta phát nguyện là gì? Xong một cái để cho ở lại chùa như tôi đây này. Tôi phát nguyện ở chùa Khai Nguyên này và chùa Tản Viên. Cái nơi mà tôi làm, nơi để hoàn pháp được tu tập. Sau các một trung phong, hay là sau các phong một địa tạng như thế này, các vong linh đến đó đây tu tập mà muốn ở lại chùa để tu, tôi chấp nhận hết. Nhưng mà các cụ, các vong linh nó phải theo cái trình tự cần phải có để quy phủ nền hết, chứ không có được ở ngoài trong chùa. Đấy, thì trường hợp mà muốn ở lại thì cho ở lại để tu, cống chúng cũng như các Phật tử muốn ở lại cho ở lại để tu, nhưng phải có cái trách nhiệm là cùng để cùng nhau đoàn kết ở giữa các Phật tử với Phật tử, có sự cung kính giữa các Phật tử với chúng ta ở trong chùa và hòa hợp giữa các Phật tử với nhân dân ở địa phương đây, không được gây sự mâu thuẫn chia rẽ đoàn kết nội bộ và nhân dân và các sư trong chùa được. Và ở một thời gian thử thách đã được rồi, tôi cũng cho làm giấy tờ thủ tục. Đó. Thì cái trường hợp chúng ta cũng đi thực ở nhà cũng thế, các Phật tử cứ cúng đi. Rồi có người bảo là không được báo chung mó, báo chung mó mang nó đến, không có cái chuyện đó. Chúng tôi đi học ngày xưa không dùng vì hòa thượng thượng tọa cao tăng nào dạy là Phật tử ở nhà không được báo chung mó cái tụng kinh. Dạy như thế là gì? Là không đúng. Một vị sư nào nói với chúng ta tụng kinh ở nhà mà báo chung có mó là mang nó đến, như vậy là không phải vị sư có học ở trong giáo hội thật sự, không phải là người được truyền thừa trong chính pháp của Đức Phật, của các tổ. Nên chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Còn nếu nói là ở nhà không được cúng cháo thì chúng ta phải xem xét là sao? Khi chúng ta cúng là phải nhất tâm để cúng. Cúng là phải nhất tâm, là phải có gì? Là phải có thức ăn để cúng. Thức ăn là sao? Chúng ta thứ nhất, nếu mà không có bánh kẹo, không có cháo thì chúng ta phải có. Khi nấu cơm bữa trưa nhé, nấu cơm bữa trưa chúng ta lấy ra khoảng một thìa cơm, một ít hơn được, nhưng mà phải 7 hạt trở lên, ít nhất phải 7 hạt cơm chứ không được thiếu hơn, không ít hơn 7 hạt. Chúng ta lấy ra cho một cái bát, cái bát sạch, cái chén sạch chỉ để chuyên cúng cái đó thôi. Chúng ta lấy, chúng ta đậy lại cho quạt mèo phải dán đó, nó ăn lấy vào. Sau đến chiều đến lúc lên chuẩn bị lên tụng kinh, cho chúng ta đổ cái nước sạch, nước ra đi, nước sạch vào đó. Đó, đổ vừa thôi. Thế ăn lên chúng ta để một cái bàn ở dưới, để một cái mâm và cái bàn ở dưới đất và giải cái chiếu ra ở dưới đất, chúng ta để vào đó. Nếu chúng ta có điều kiện, chúng ta làm cho là cái gói cháo mà ăn sẵn đấy, chúng ta cho vào gói cháo đó mấy tí gạo, tí muối nữa, một cái gạo muối và một tí, và là một tí là phép thôi, đủ khoảng được cứ 7 hạt trở lên là được. Đó, cho vào đó thì chúng ta cũng cho mấy cái bát, mấy đôi búa, và từ 3 cái bát trở lên, 3 đôi búa trở lên. Đó. Cho vào đó chung quanh một cái lâm đó chúng ta cúng. Rồi bát nước, có bát cháo này, tí gạo muối này, bát nước này. Rồi mấy cái bát không, mấy đôi búa không để vào đấy. Và chúng ta cúng xong đó, thì cái đó chúng ta dùng thì dùng, mà không dùng thì chúng ta đem đi, chúng ta bày. Bày chung quanh ở gần chúng ta. Nhà ra ngõ và đem đi, chúng ta rửa luôn cũng được. Nếu ở thành phố không có chỗ nào để đổ để tẩy ấy, thì chúng ta đem rửa luôn cũng được. Họ đã dùng cái tâm của chúng ta, tâm chúng ta thí cho họ để họ nhận được, ăn được, họ dùng được. Đó thì phải làm như thế. Còn nếu chúng ta chỉ đọc không mà không có cái gì cũng trên ban đó thì như vậy là sai. Họ thấy chúng ta đọc nhưng mà chúng ta thì không có cái gì để biết. Thần chú của Phật nó cũng phải có gì, có cái chỗ để nương tựa vào, bởi vì chúng ta còn là Phật tử, tâm quán của chúng ta, công thức và tâm quán chúng ta chưa lớn, chúng ta chưa thể quán thì không thể có được. Như Phật, như Bồ Tát, như các bậc trưởng lão tu lâu thì chúng ta phải có cái đối tượng đó để quán. Đó, nên dạy chúng ta như vậy được, hay đã làm được. Một câu hỏi nữa là con xin bạch thầy hoan hỷ cho con hỏi. Trong tụng kinh địa tạng con thấy từ hai đầu gối xuống hai bàn chân lạnh quá. À, trong khi từng kinh hiện tại, con thấy từ hai đầu gối xuống hai bàn chân lạnh phát và mặt như có cái gì ám à, và cả tay nữa. Bạch thầy, hiện tượng trên là như thế nào? Tức là có vấn đề. Vấn đề là sao? Vấn đề ở đây có thể là do kiếp trước chúng ta cũng đã tu tập rồi những cái sai đường lạc lối, cái mong cầu thần thông. Thì bây giờ chúng ta tu thì cái đó đến nó phá chúng ta, lấy bằng tâm ra cái chủ đấy, và chúng ta giết hại họ, giết hại họ, làm đau khổ cho họ và khiến thành gì, họ oán ghét chúng ta, họ phá chúng ta, không cho chúng ta tu, đấy là họ tâm ra cái chủ đấy được phá. Thì cái trường hợp như thế này thì khi chúng ta kinh vào thần kinh phải cố gắng lên một chút, đừng có sợ, phải vượt qua nó và nhất tâm để hồi hướng cho họ. Và chúng ta đặc biệt là phải sau khi tụng kinh phải hồi hướng cho họ, một thời gian xong sẽ hết thôi. Và khi mà gặp cái đó thì chúng ta phải quán tưởng vào điều, chúng ta phải đọc kinh mà gặp cái trường hợp như vậy, chúng ta phải quán tưởng rằng á, có cái quang minh, tức là một luồng ánh sáng từ trong cơ thể của chúng ta nó phát ra, nó đẩy hết cái âm khí nó bên ngoài đi và nó không bám được vào mình, giống như mặt mình bẩn đó thì mình lấy nước để rửa lau sạch nó đi, và dần dần tự nhiên những cái đó sẽ nhẹ đi, sẽ hết băng thôi. Cái này, những cái kinh nghiệm này thì chúng tôi có rất nhiều, đã trải qua rất nhiều những cái đó. Thậm chí khi chúng ta tùng và còn thấy toàn thể thân thể của mình nó còn gì, còn nóng ran lên như trăm ngàn vạn ức cây kim đâm vào cái lỗ chân lông của mình nữa cơ. Có người còn thấy nóng ran bừng bừng như là lửa đốt nữa cơ. Cái có người thì tự nhiên gia đình đang yên vui học kinh một cái gia đình nó phá, đứng lên nó chống đối nó phá ầm ĩ nữa cơ. Cái trường hợp đó là ban la trái chủ. Thì chúng ta cần phải sám hối, cần phải phóng sinh, tu phúc để sám hối cái nghiệp chướng ở nhiều lần những kiếp trước, tăng trưởng nghiệp căn lên, tiêu trừ nghiệp chướng thì mới được bình yên để mà tu. Nhưng cái này có thời gian, không phải một sớm một chiều mà được ngay đâu, phải cố gắng nỗ lực. Còn nhiều câu hỏi lắm, mà thời gian 11 giờ kém 10 rồi, là cái 11 giờ xong cho thượng cúng xong phóng sinh luôn nhé. Con bạch thầy, con cũng như một số bạn đồng tu khác, sau khi biết đến công đức của việc ấn tống kinh sách thì đã phát tâm thỉnh kinh về rồi mang ra hàng phô tô để gieo duyên. Hôm trước con có đi in rất nhiều quyển kinh Vu Lan và mang đến chùa để nhà chùa gieo duyên. Con có mang đến tổng thông tin và được nói chuyện với sư bác anh Nghiêm. Bác có nói với con là lần sau các Phật tử không nên tự đi in như thế, vì nhìn quyển kinh không được đẹp, không được trang nghiêm, và hơn hết nữa là gieo duyên kinh người ta phải đọc tụng và thụ trì thì mới có công đức ấn tống kinh sách. Chùa Khai Nguyên thì không dùng đến kinh Vu Lan, các Phật tử mang đến như thế thì nhà chùa sẽ giúp Phật tử gửi cúng đến chùa nào dùng đến. Con rất hoan hỉ và đồng ý. Và con được biết thêm là có rất nhiều Phật tử khác cũng tự in kinh sách theo ý mình rồi gửi đến nhà chùa. Con xin trình bày để thầy nói, để các Phật tử chúng con được biết, chúng con có nên tự in kinh để gieo duyên như thế không ạ? Chúng ta ấn tống kinh sách lưu hành pháp bảo là công đức rất lớn. Nhưng mà trên thực tế chúng ta phải biết là kinh sách pháp bảo của Đức Phật, chúng ta in ấn xong phải có người gì ạ? Có người đọc tụng mới có công đức. Còn không có người đọc tụng thọ trì thì nói gì làm được gì? Làm một quyển sách bỏ không đấy không chẳng có gì cả, chẳng có lợi ích gì cả. Lợi ích là ở chỗ có người thọ trì và đọc tụng. Đấy. Thì ở đây á, thì cái bộ kinh Vu Lan báo hiếu á, thì thường thường các chùa ở miền Nam hãy đọc tụng nhiều hơn. Miền Bắc của chúng ta thì thường là hãy tụng, kể cả bộ Vu Lan báo hiếu thì thường là hãy tụng kinh là Hiện Tạng hoặc là kinh Nhiệt, cái kinh Thủy Sám. Kinh Thủy Sám thì thường thường này chúng tôi ngày xưa đi hạ đến cư thường thế, mà vào dịp Vu Lan báo hiếu thường hãy tụng Hiện Tạng hoặc Thủy Sám, chỉ ít khi thấy tụng Vu Lan. cái tụng công lan, công lan các cụ thì nó giảm được cái nghĩa công lan xong rồi tụng thủy sáng và tụng địa tạng một tuần thôi đó. Thì cho nên chúng ta hoặc là tụng kinh giao kinh này, chúng ta thấy là ấn tống kinh sách gì thì chúng ta muốn ấn tống trước tiên chúng ta nên đến hỏi các thầy trụ trì ngôi chùa đó, các thầy muốn ấn tống kinh gì, thiếu kinh gì và muốn các phật tử lễ đọc kinh gì để chúng con xin ấn tống, chúng ta ấn tống. Mà nếu mà ấn tống đem ra hàng photo á thì đúng photo nó rất là nhìn cái quyển kinh nó rất là xấu, mà chữ photo thì chỉ một thời gian vài tháng sau là nó bay thôi, chữ lâu là dở nhiều lần là nó bay, chữ bây giờ nó mờ không còn nhìn cái gì nữa. Cho nên là chúng ta in ít nhưng mà nó đẹp nó bền, gửi đến tay phật tử và chư tăng người ta đọc tụng thì tốt hơn là in nhiều mà không có ai đọc tốt. Cho nên cái việc tốt nhất là phải nên gì, nên đến thưa thỉnh các quý thầy trụ trì nơi nào chúng ta muốn muốn cúng giảng vào trước, thì khi đó đồng ý thì cái gì là bảo chúng ta, cái gì chúng ta mới in ấn cái đó. Nếu ở chùa chúng tôi đây bây giờ chẳng hạn đầu sách nào mà in ra để phát cho phật tử gần như là tôi đều chuyển hết đấy, tôi mới cho in. Trước đây của sư ông Kính thì ông cứ in linh tinh, ông thích in cái điểm in, nhưng mà từ khi là tôi chấn chỉnh lại là in cái gì, phát hành cái gì là tôi phải gì, tôi phải liệt đấy. Và hiện tại bây giờ trong chùa chúng ta là tôi chỉ mới duyệt khoảng độ tầm chục đầu sách, hơn chục đầu sách một tí thôi, và mấy đầu kinh là duyệt để cho phát hành cho đạo tràng trong Hội Việt Nam chúng ta. Kể cả cái chú Đại Bi lần trước cũng vậy, các vị ấy in để phát, in ở chùa Khai Nguyên nhưng mà không hỏi gì với tôi cả, tự in lấy cái nghi thức ở trong miền Nam, mà nghi thức của miền Bắc chúng ta thì có đọc tụng nghi thức miền Nam đâu, mà cả những cái câu dịch của chú Đại Bi trong miền Nam hoặc miền Đông cũng có nhiều từ khác với miền Bắc chúng ta. À, chúng ta đọc theo kiểu như thế, chúng ta là người miền Bắc, tập tử miền Bắc, chúng ta đến thì chú Đại Bi với các sư ở các chùa khác một cái chúng ta chật ngay, không vào được với các sư, không vào được với các phật tử ở chùa khác. Cho nên cái chú Đại Bi ở miền Bắc chúng ta các cùng ngày xưa phiên âm tụng quen rồi thì chúng ta phải học cái chú Đại Bi nghi thức của miền Bắc chúng ta để chúng ta theo, bất cứ đến chỗ nào chúng ta theo. Nhưng ở đây chúng ta thì đạo tràng Nhị Tông của Việt Nam chúng ta đây có một cái cách chỉ chú Đại Bi nó khác, cái âm điệu nó giống như là Hoa Lễ Tụng Kinh Địa Tạng của Trung Phong đó, cho nên là nó nghe là nó ấy hơn. Nhưng mà đấy chỉ ở trong nội bộ chúng ta thôi, thì khi ra ngoài chúng ta vẫn phải đọc tụng theo cách thức của giáo hội và các sư miền Bắc và các phật tử miền Bắc. Và tôi cũng đã cho chấn chỉnh lại và cho in ấn lại cái chú Đại Bi của chùa chúng ta rồi, đích thân được chuyển đi chuyển lại. Thì ngày xưa chúng tôi được đi học các hòa thượng thượng tọa mà đặc biệt là Đức Pháp Chủ này rất sâu sắc về cái này, về chữ Hán là ngài rất giỏi, mà ngày xưa chúng tôi được học trò của ngài cho nên là cũng nắm bắt được một phần nào đó. Cho nên thì những cái khóa lễ cần để bắt tiếng Bắc thì chúng tôi đã để nguyên như vậy. Cho nên lần sau chúng ta nhớ là ấn tống cái gì thì nên đến hỏi các quý thầy trước, đừng có tự đi như thế mang đến không dùng. Anh nhớ là cái kinh kỳ cầu hôm trước không nào có phật tử gọi điện cho tôi bảo là có kinh kỳ cầu, cái kỳ cầu là có một phật tử dậy sáng mở ra thì thấy cái cửa nhà mình nó dán, nó kẹp vào trong cái tờ giấy để bấm cửa, và nó ghi vào đó là ai nhận được quyển kinh này, ai gặp được quyển kinh này thì có rất nhiều công đức và phúc báo, nhưng mà phải đem in ra 1.000 quyển và đi phát cho 1.000 người thì mới được, nếu không phát được thì sẽ gặp tai nạn, sẽ đi ra đường, sẽ bị gì, xe cán chết hay là như thế nào đó. Ôi dồi ôi, nói như thế là từ sớm quá, họ thầy ơi như thế là thế nào. Tôi bảo nếu mà gặp trường hợp như thế cứ bảo thì khấn trước ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên của mình nhá, xong rồi thì đọc một cái biến Bát Nhã Tâm Kinh và khấn đem hóa cả quyển kinh kỳ cầu đi không sao, tội đâu tới chịu, phúc thì các vị hưởng. Vì trong Phật pháp chính truyền không có cái chuyện mà dọa người ta, bắt người ta phải in 1.000 cuốn trao cho 1.000 người thì mới được phúc, bằng không thì đi ra đường sẽ bị tai nạn, gia đình sẽ gặp cái này cái nọ. Như thế không phải là Phật pháp chính truyền, mà chỉ đó thì do cái bọn vớ vẩn nó đi lợi dụng Phật pháp để nó hủy hoại cái thanh danh uy tín của đạo Phật chúng ta mà thôi. Cho nên các Phật tử chúng ta nhận cái đó cũng đừng có lo sợ, cứ tụng niệm Bát Nhã Tâm Kinh là hóa đi cho tôi, ba cái tự kinh đó. Và cái kinh đó không phải là kinh của trong giáo hội, trong Phật giáo họ soạn, mà do thì mấy cái vị tổng thống với cái vị nó muốn kiếm tiền nữa này, nó ăn trộm giáo pháp của thật, nó in ra, nó nhặt chỗ này một tí chỗ kia một tí, và nó bảo đấy là kinh thủy cầu của nhà Phật, không có, không phải, mà thần chú nó đi sai, nhiều cái nó đi sai, cho nên ở đây là không hay có đâu, thỉnh thoảng có Phật tử mang đến là vài nghìn cuốn vào nhà chùa khác thôi, phải không khác đâu, cái gì không đúng với chính khác thì không khác, đó, thì các Phật tử cũng biết như thế. Một câu hỏi nó sơn 10 phút nữa. Nhanh thế. Thôi có một Phật tử nữa có câu hỏi là mặt bạch thầy. Là thế nào gọi là tung phong tan thể niệm? Xin thầy giải thích cho. Chúng con chưa hiểu thế nào là tung phong tan thể niệm. Tung phong tan thể niệm đây là một cái pháp hội mà chúng ta tổ chức suốt rồi, mỗi một năm ít nhất là có 3 lần 4 lần tổ chức pháp hội. Đấy. Thì về các Phật tử vẫn còn cãi nhau, có người thì hiểu là trung là trung ương, là ở giữa, phong có nghĩa là gió, có nghĩa là gió ở giữa. Tam thời tức là ba thời trung điện, trung phong là ở giữa gió mà có ba thời trung điện. Ở đây xin chào các quý vị, ở đây là trung phong tam thời niệm. Trung phong thì chỉ có tên người, một vị pháp sư, một vị thiền sư, một vị pháp sư. Ngài không phải người Việt Nam của chúng ta. Ngài sinh ra Trung Quốc ngày xưa, nhưng mà cũng từ thế kỷ thứ, ngài sinh ra năm 1263 và ngài mất năm 1323. Ngài có cái tên ở trong chùa là pháp hiệu tên của ngài là Trung Phong Minh Bổn thiền sư Trung Phong Minh Bổn. Ngài sinh năm 1263 và di tịch năm 1323, thọ 61 tuổi. Ngài là một vị thiền sư nổi tiếng. Ngài xuất gia từ năm 15 tuổi xuất gia, học pháp cổ pháp với ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư. Và sau một thời gian hơn 10 năm gần thầy học đạo, tức là năm đó là ngài đã gần 30 tuổi, 28, 29 tuổi, thì khi đó ngài được thầy ấn chứng, và sau đó thì ngài lên núi Thiên Mục, lên núi Đông Thiên Mục, và ngài làm một cái am chay, và ngài ở 15 núi ẩn cư trên núi, không bước xuống khỏi núi, 15 năm ẩn cư trên núi, có gì ăn đấy, có rau ăn rau, có uống nước suối rồi ăn rau rừng, không đi xuống thất thực, không đi xuống xin ăn. Ẩn cư trên núi như một người rừng như vậy 15 năm, các vị thấy ít người có thể làm được đó. Nhưng sau khi mọi người phát hiện ra ngài ở trên núi như vậy, mọi người mới tập trung kéo nhau đến học đạo, và biến cái núi Thiên Tâm Thiên Mục đó thành một cái đạo tràng lớn. Và ngài sau này sẽ trở thành quốc sư. Ngài trở thành quốc sư, cái tiếng tăm của ngài, đức độ của ngài được lan truyền rộng khắp nước Trung Quốc lúc bấy giờ, thời bấy giờ, thì ngài trở thành vị quốc sư, tức là thầy của vua đó. Nhưng đặc biệt những cái tác phẩm của ngài nó rất nhiều, như cái tác phẩm cho đến bây giờ mà tồn tại được nhiều người yêu thích nhất, đó là tác phẩm Trung Phong Tam Thể Niệm Pháp Sư Toàn Tập mà chúng ta hay tổ chức pháp hội đó. Ngài nương vào cái bộ kinh Nam Như Đà, và trong cái bộ kinh đó có những bài tán tụng, và đặc biệt là có những bài khai thị, có hơn chục bài khai thị, 14-15 bài khai thị của ngài ở trong cái pháp hội đó. Những cái lời khai thị của ngài rất là thâm sâu, huyền diệu. Cho Cho nên cái tham, những cái tham hồi như vậy, chúng ta tổ chức hết. Chúng ta thấy mỗi khi tổ chức nó bằng cái sự lòng từ bi và sự gia trì của Ngài và của chư Phật Bồ Tát, sự thu hút lòng người khủng khiếp. Ai đến dự tham hồi 10 người, 100 người, 1000 người thì đại đa số đều rất hoan hỉ. Cả âm dương đều đứng lặng. Mà tham dự những pháp hội đó chúng ta được dự, chúng ta thấy rồi, không cần phải giải thích nữa. Về trung tâm chính là gọi cái bộ đó, gọi cái nghi lễ đó theo tên của người người sáng lập ra cái pháp tu đó, cái pháp hội đó, chính là ngày trung tâm Minh Bổn Hòa Thượng, hay là trung tâm Minh Bổn Thiền Sư vân vân, hay là trung tâm Minh Bổn Quốc Sư vân vân. Tam thời tức là gì? Tam tức là ba, thời thì chỉ cho thời gian. Tam thời tức là ba thời đọc cùng bộ kinh đó. Thời gì? Thời đệ nhất, thời đệ nhị và thời đệ tam. Hệ niệm, hệ tức là buộc, hệ tức là buộc là trói lại, gọi là hệ. Niệm tức là gì? Chúng ta dùng cái tâm thiện, cái tâm tốt đẹp để lễ Phật, để tán Phật, để tụng kinh, để niệm Phật trong các thời, ba thời đệ nhất, đệ nhị và đệ tam, lấy cái nhân đi làm căn bản. Và các bài tán Phật, lễ Phật và niệm Phật đó để làm trợ duyên, để trở thành một cái pháp hội viên mãn đầy đủ các nghi lễ như vậy. À, cho nên thì nói sơ sơ như vậy chúng ta biết, chứ không phải là chung là ở giữa ông là gió, không phải là ở giữa gió mà ba thời cùng kinh niệm Phật, một số người hiểu đó. À, cái này thì bao giờ đến cái pháp hội trung phong có thời gian dài hơn thì thầy sẽ giải thích. Hôm nay thời gian hết rồi, còn mấy phần tử mà có câu hỏi nữa thì chưa được trả lời thì thôi. Năm cũ sắp qua, năm mới thì cũng thì sắp tới, cho nên cái gì mà chưa được trả lời thì cũng đi, cũng bỏ qua hết đi, đừng có ấm ức mà mang về nhà nhé. Thấy lúc đầu có mấy người đưa câu hỏi vô xong rồi cũng từ từ đưa lên thì nhiều quá, tăng cấp rồi nhưng mà cũng không hết. Mà trả lời theo cái kiểu mà hỏi đâu trả lời đấy thì chúng ta nghe 10 người thì ngủ lớp 9 thì thôi thất bại. Cho nên cũng phải mở rộng ra một chút, 10 người thì 9 người cười, 1 người mắc mỏi thôi thì còn được. Thôi thì bây giờ thì cũng chuẩn bị năm cũ thì chỉ còn có một tuần nữa thôi, tháng thiếu là sẽ qua đi. Năm mới Bình Thân sắp tới, cũng cầu nguyện nhân đây, cũng cầu nguyện là Quân Tam Bảo gia hộ để cho tất cả như tôn đức tăng ni và các quý vị Phật tử đồng tu hiện diện trong đạo tràng này cùng toàn thể thân quyến gia quyến của các quý vị. Còn mấy ngày nữa thì cũng bình bình an an, sang năm mới thì càng bình bình an an hơn nữa. Và đặc biệt là cố gắng tinh tấn tu học Phật pháp, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, để tới khi mà viên mãn báo thân, xả bỏ báo thân này ở trên thế gian này á, thì đều được là vãng sinh Tây Phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Hẹn gặp nhau ở thế giới đó mới là vĩnh cửu, thế giới này thì không vĩnh cửu đâu.